Chương 251, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử không phải hoàng đế huyết mạch. Chương 251, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử không phải hoàng đế huyết mạch. Cơ Văn Kiệt sau khi tính hồn lại, vội vàng đi vào Chu Hoàng giường giống trước, giả bộ như một bộ 10 điểm khổ sở dáng vẻ nói ra, "Cha, phu hoàng, ngài đây là thế nào?" Chu Hoàng ho khan hai tiếng, sau đó dùng con mắt quét một vòng vạn thọ điện bên trong thái giám bọn nha hoàn, "Các ngươi tất cả lui ra." Nghe được Chu Hoàng, đại điện bên trong thái giám bọn nha hoàn dồn dập rời đi vạn thọ điện, thấy Chu Hoàng dọn bãi, Cơ Văn Kiệt nội tâm lập tức càng thêm tò mò chính mình phụ hoàng là có chuyện gì cùng mình nói. Chờ những cái kia thái giám nha hoàn đều sau khi rời đi, Chu Hoàng nhìn xem Cơ Văn Kiệt nói ra, "Văn Kiệt, ngươi lần này giang nam chuyến đi khổ cực." Nghe nói như thế, Cơ Văn Kiệt vội vàng nói, "Có thể vì phụ hoàng phân ưu, nhi thần không khổ cực, là nhi thần cô phụ phụ hoàng kỳ vọng, không có thể thuận lợi thôi động phụ hoàng nói lên tổ địa chế độ." Chu Hoàng lần nữa ho khan, khu khu khủng. "Không, không sao, này không tính là cái đại sự gì." Cơ Văn Kiệt lúc này hỏi dò, "Không biết phụ hoàng tìm nhi thần là có chuyện gì?" Chu Hoàng nói thẳng, "Chấm thân thể đã sắp không được, ba vị trong hoàng tử, chỉ có ngươi có tư cách kế thừa chấm hoàng vị." Nghe được Chu Hoàng lời nói này, trong lòng Cơ Văn Kiệt đại chấn, đây là muốn đem hoàng vị chuyển cho mình. Thật hay giả? Này thật không phải đang thử thăm dò chính mình. Phải biết hắn phụ hoàng trước khi bế quan thân thể còn 10 điểm khỏe mạnh, lúc này mới qua bao lâu, làm sao có thể lại không được, bọn hắn phụ hoàng dù sao cũng là tông sư võ giả, chính vào trắng niên, nào có dễ dàng chết như vậy. Cơ Văn Kiệt vội vàng quỳ gối giường rồng bên cạnh, giả bộ như một bộ thấp thỏm lo âu dáng vẻ nói ra, "Phụ hoàng chính vào trắng niên, phúc phận thâm hậu, không có việc gì, nhi thần tin tưởng phụ hoàng rất nhanh liền có thể khôi phục." Huống hồ nhi thần đứng hàng lão tam, địa vị thấp nhất, mặc dù phải thừa kế hoàng vị, cũng là đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh, nhi thần không dám cùng bọn hắn tranh đoạt hoàng vị. Chu Hoàng đạm mạc nhìn xem Cơ Văn Kiệt biểu diễn, sau đó nói ra, "Tại chấm trước mặt ngươi không cần ngụy trang, chấm biết ngươi dạ tâm, cũng đã sớm biết ngươi theo Tiêu Dao Vương cái kia lấy được long khí." Nghe nói như thế, Cơ Văn Kiệt lập tức mồ hôi lạnh tỏa ra, hắn trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ chính mình phụ hoàng là cảm giác mình cướp đoạt hắn không khí, cho nên muốn gõ một thoáng chính mình. Dù sao Tiêu Dao Vương vừa chết, cái kia long khí liền sẽ trở lại hoàng đế trên thân, mà chính mình theo Tiêu Dao Vương cái kia lấy được long khí, thì tương đương với cùng mình phụ hoàng tranh đoạt long khí. Chu Hoàng cũng nhìn ra Cơ Văn Kiệt đang khẩn trương, thế là nói tiếp, "Ngươi không cần khẩn trương, chấm cũng không trách tội ngươi ý tứ. Có dạ tâm là chuyện tốt, nếu là ngươi chẳng qua là một cái mềm yếu không có năng lực người, mong muốn đổ bật lại ngay cả tranh một chuyến dũng khí đều không có, cái kia chấm cũng tuyệt không có khả năng đem hoàng vị giao cho trên tay của ngươi." Nghe được Chu Hoàng lời nói này, Cơ Văn Kiệt có chút mê mang, này thật không phải là đang thử thăm dò chính mình. Cơ Văn Kiệt lần nữa hỏi dò, "Phụ hoàng vì sao không tuyển chọn đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh?" Chu Hoàng nói thẳng, "Bởi vì bọn hắn đều không phải là chấm dòng dõi, chỉ có ngươi mới là chấm huyết mạch." Nghe nói như thế, Cơ Văn Kiệt cả người ngu ngơ tại chỗ, hắn có chút không dám tin tưởng mình nghe được. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử không phải hoàng đế huyết mạch. Cái kia bọn họ là ai huyết mạch? Chu Hoàng lúc này cười lạnh một tiếng, nói tiếp, "Bọn hắn coi là giấu rất kỹ, thật tình không biết chấm đã sớm biết bọn hắn làm sự tình. Như không phải là bởi vì kiêng kỵ bọn hắn thế lực sau lưng, chấm sớm đã đem bọn hắn diệt trừ." Chu Hoàng sở dĩ mong muốn nhanh như vậy bước ra một bước kia, chính là vì đem những cái kia phản bội hắn người toàn bộ giải quyết hết, vô luận là đại hoàng tử vẫn là nhị hoàng tử mẫu phi, sau lưng đều có một cỗ thế lực khổng lồ, nếu là hắn hiện tại liền ra tay với bọn họ, vậy hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Thấy Cơ Văn Kiệt ngu ngơ tại chỗ, Chu Hoàng nói tiếp, "Tóm lại ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chỉ có ngươi mới là chấm thân sinh huyết mạch, cũng chỉ có ngươi mới có tư cách trèo lên bên trên vị trí kia." Nghe được Chu Hoàng lời này về sau, Cơ Văn Kiệt lấy lại tinh thần, ngay sau đó trong lòng mừng như điên, hắn lúc này có một loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác, ban đầu cho là mình ở vào yếu thế, mong muốn trèo lên bên trên vị trí kia sẽ 10 điểm gian nan, không nghĩ tới chính mình lại có thể là bọn hắn phụ hoàng duy nhất thân sinh huyết mạch. Lúc này, Cơ Văn Kiệt tò mò hỏi, "Đến tột cùng là ai, cũng dám làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình?" Cao hứng qua đi, Cơ Văn Kiệt bắt đầu lo lắng, ngay cả mình phụ hoàng đều kiêng kỵ bọn hắn thế lực sau lưng, không dám trực tiếp diện trừ hai vị kia quý phi cùng với bọn hắn sinh con hoàng, vậy bọn hắn thế lực sau lưng không biết khủng bố đến mức nào. Chu Hoàng nói ra, "Ngươi bây giờ còn không cần biết này chút, mặc dù ngươi biết, ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ, ngược lại sẽ xáo trộn chấm kế hoạch. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tiếp xuống một quãng thời gian, tận lực điệu thấp, không muốn rời đi phủ đệ của ngươi, chuyện còn lại phụ hoàng tự nhiên sẽ vì ngươi giải quyết. Tại phụ hoàng trước khi chết, sẽ vì ngươi quét dọn hết thảy chướng ngại, trợ giúp ngươi trèo lên bên trên vị trí kia." Nghe được Chu Hoàng lời nói này, Cơ Văn Kiệt rơi vào trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Chu Hoàng nói tiếp, "Tốt, trên người ngươi còn có thương, liền đi về nghỉ ngơi trước đi." Cơ Văn Kiệt đứng dậy nói ra, "Đúng, phụ hoàng." Nhi thần cáo lui. Tiếng nói vừa ra, Cơ Văn Kiệt liền quay người rời đi hoàng cung. Nhìn xem Cơ Văn Kiệt lúc rời đi bóng lưng, Chu Hoàng vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, vừa nghĩ tới những cái kia vì đại Chu quốc vận, liền không tiếc hết thảy thủ đoạn thế lực, Chu Hoàng liền hận không thể hiện tại liền ra binh tướng bọn hắn toàn bộ diệt trừ, thế nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, còn chưa tới thời điểm. Ban đêm, Tiêu Dao Vương phủ, Lộ Minh đang ở dưới ánh trăng tu luyện Ngọc Thanh Thôn Nguyệt Quyết, cảm nhận được trong cơ thể thông thả tăng trưởng tu vi, Lộ Minh khẽ thở dài một cái. Ban đầu coi là đột phá đến luyện khí 9 tầng về sau, rất nhanh liền có thể trúc cơ, không nghĩ tới tại đột phá luyện khí 9 tầng về sau tu luyện liền cùng liều đao đao một dạng, vĩnh viễn hơi kém cảm giác, như thường tu luyện tu vi tăng trưởng quá chậm. Lộ Minh lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu là một bên tu luyện Ngọc Thanh Thôn Nguyệt Quyết, một bên tu luyện Âm Dương Kinh, cái kia tu vi tốc độ tăng lên có phải hay không sẽ mau một chút. Nghĩ tới đây, Lộ Minh liền chuẩn bị tìm người thí nghiệm một thoáng. Tìm ai đâu? Hiện tại hắn có thể trực tiếp tìm hai người, một cái là Lâm Ánh Thu, còn có một cái là Tiêu Thanh Vận. Hôm qua hắn mới đúng Lâm Ánh Thu hành hôm qua, đêm nay nàng đại khái suất sẽ không đồng ý, cho nên tìm Tiêu Thanh Vận tốt nhất. Tiêu Thanh Vận trong lòng vẫn muốn có thể mau sớm hoàn thành giữa bọn hắn giao dịch, cho nên chỉ cần có cơ hội, có thời gian, nàng khẳng định liền sẽ cùng mình giao dịch. Nghĩ tới đây, Lộ Minh đối thiếp thân nha hoàn nói ra, ngươi đi gọi Tiêu tỷ tỷ tới một chuyến buồn vương sân nhỏ. Đúng, đại vương. Nha hoàn đang muốn rời khỏi, Lộ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói ra, chờ một chút, ngươi không cần đi. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh sau đó một cái hư không bước tan biến tại chỗ chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới U Lan viện. Lúc này U Lan bên trong viện đèn đuốc sáng trưng, vô luận là Tô Uyển Vân gian phòng, vẫn là Tiêu Thanh Vận gian phòng, đều là khói mù lờ lờ, từng sợi sương mù theo cửa sổ toát ra, hết sức rõ ràng, hai người bọn họ đều đang tắm. Đúng vào lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Thanh Vận gian phòng, cảm nhận được có tặc nhân xuất hiện, Tiêu Thanh Vận lập tức đem thân thể chìm vào thùng tắm. Ai? Chương 252, không có việc gì, có con chuột tiến nhập gian phòng. Chương 252, không có việc gì, có con chuột tiến nhập gian phòng. Làm Tiêu Thanh Vận tầm mắt hướng phía cửa sổ nhìn lại lúc, phát hiện lại có thể là Lộ Minh. Tiêu Thanh Vận nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lập tức mày liêu khóa chặt, cái này tiểu tặc đêm hôm khuya khoắt chạy tới chính mình nơi này, muốn làm cái gì chỉ sợ đã không dùng ngôn ngữ. Lộ Minh thấy Tiêu Thanh Vận trừng trừng nhìn mình chằm chằm, lộ ra vẻ tươi cười, sau đó đối Tiêu Thanh Vận làm một cái im lặng thủ thế. Nhưng vào lúc này, căn phòng cách vách truyền đến Tô Uyển Vân thanh âm, "Thanh Vận, xảy ra chuyện gì rồi?" Tiêu Thanh Vận thanh âm mới vừa rồi rất lớn, sát vách đều nghe được một chút động tĩnh, Tiêu Thanh Vận vội vàng nói, "Không có việc gì, có con chuột tiến nhập gian phòng." Sau đó sát vách truyền đến Tô Uyển Vân thanh âm, cũng không biết thế nào, gần nhất Tiêu Giao Vương phủ lão chuột càng lúc càng lớn mật, xem ra muốn nhiều nuôi nấng mấy con mèo mới được. Bởi vì linh khí tới nhuần, Tiêu Giao Vương phủ lão chuột cũng phát sinh một chút biến hóa, không chỉ biến đến càng thêm thông minh, cũng biến thành càng thêm gan lớn, thậm chí dám ngay ở mặt người chạy khắp nơi, này thường xuyên hù đến vương phủ nữ tử, cho nên Tô Uyển Vân cũng không có hoài nghi Tiêu Thanh Vận theo như lời nói. Thấy Tiêu Thanh Vận nhìn xem chính mình nói chuột tiến nhập gian phòng, Lộ Minh lập tức phản ứng lại, nữ nhân này thế mà đem mình làm chuột, đêm nay nhất định phải hung hăng giáo huấn một lần mới được. Nghĩ tới đây, Lộ Minh đi vào thùng tắm trước, tại Tiêu Thanh Vận bên tai nói ra, có muốn không ta cũng tiến vào. Nghe nói như thế, Tiêu Thanh Vận vẻ mặt biến đến càng thêm băng lãnh, nàng cũng không muốn ở chỗ này mặt cùng Lộ Minh dây dưa. Lập tức nàng trực tiếp đứng lên, giọt nước theo thân thể của nàng không ngừng đi xuống rơi. Tiêu Thanh Vận ban đầu muốn cho cổng nha hoàn tiến đến, thế nhưng vừa nghĩ tới Lộ Minh tại đây bên trong, nàng chỉ tốt chính mình cầm lấy khăn mặt, lau khô mái tóc của mình, sau đó tự giác đi vào trên giường em nằm, nắm nhào đầu, một bộ nhậm quân thải hiệt dáng vẻ. Thấy Tiêu Thanh Vận cái dạng này, Lộ Minh a cười một tiếng, đêm nay hai người bọn họ chiến trường cũng không phải tại đây bên trong. Hắn chờ một lúc còn muốn tu luyện Ngọc Thanh Thôn Nguyệt Quyết, cần hấp thu ánh trăng, muốn ở dưới ánh trăng mới được. Bất quá căn phòng cách vách bây giờ còn chưa có tắt đèn, Lộ Minh cũng không nóng nảy, trước cùng Tiêu Thanh Vận nóng người cũng được. Nghĩ tới đây, Lộ Minh kéo một cái dây thắt lưng, thuần thục đem quần áo của mình cho ném tới một bên, đi thẳng tới trên giường, ngay sau đó túi người xuống, chiếm đoạt Tiêu Thanh Vận môi đỏ. Theo Lộ Minh trêu chọc, Tiêu Thanh Vận rất nhanh liền động tình. Bất quá vừa nghĩ tới Tô Uyển Vân còn tại sát vách, Tiêu Thanh Vận nội tâm liền vô cùng khẩn trương, sợ bị Tô Uyển Vân phát giác được. Lúc này, Tiêu Thanh Vận nhẹ khẽ đẩy Lộ Minh lồng ngực, Lộ Minh kết thúc hôn môi, hơi hơi đứng dậy nghi hoặc nhìn Tiêu Thanh Vận. Tiêu Thanh Vận nhẹ nói ra, đi thư phòng. Nơi này chỉ có cách nhau một bức tường, nếu là Lộ Minh thật tại đây bên trong đối nàng hành hung, nàng một khi phát ra một chút thanh âm, đều sẽ bị sắt vách nghe được. Lộ Minh mỉm cười, thấp giọng nói ra, không cần. Tiêu Thanh Vận mày liếu hơi nhíu, hôn đản này khẳng định là cố ý, hắn liền là muốn cho chính mình thấy khủng hoảng, khẩn trương, bởi như vậy nàng thể chất đặc thù liền bị kích hoạt lên. Mặc dù biết Lộ Minh là cố ý, thế nhưng Tiêu Thanh Vận cũng không thể tránh được, chỉ có thể tùy ý Lộ Minh làm loạn. Cùng lúc đó, đại hoàng tử phủ đệ, thư phòng. Một cái mang theo mặt nạ quỷ nam nhân đứng ở cửa sổ, nhìn lên trên trời mặt trăng. Lúc này, đại hoàng tử đi vào thư phòng, thấy nam nhân về sau, Cơ Minh một mặt không vui hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đối với Lộ Bạch, Cơ Minh không có bất kỳ cái gì hảo cảm, mặc dù Lộ Bạch một mực tại âm thầm trợ giúp hắn, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình là Lộ Bạch hải tử, hắn thích hợp trắng liền trong lòng còn có khúc mắc. Ban đầu hắn vẫn cho là chính mình là đại chu đại hoàng tử, mà ở hắn 15 tuổi năm đó, hắn mẫu phi lại nói cho hắn biết, hắn là Lộ Bạch hải tử. Vừa nghĩ tới chính mình không phải hoàng thất huyết mạch, Cơ Minh trong lòng liền vô cùng phẫn hận, như là chuyện này một khi cho hấp thụ ánh sáng, hắn rất có thể sẽ chết, này bằng với là có nhược điểm tại Lộ Bạch trên tay. Hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình mẫu phi tại sao lại cùng cái này không rõ lai lịch nam nhân tằng tiểu với nhau. Lộ Bạch tự nhiên đã nhận ra Cơ Minh cảm xúc, bất quá hắn cũng không có để ý này chút, hắn thản nhiên nói, tam hoàng tử về kinh. Cơ Minh nói ra, bạn cũng biết. Lộ Bạch tiếp tục nói, vậy ngươi có biết hay không hắn về kinh về sau, trước tiên liền bị mang đến Vạn Thọ Điện. Nghe nói như thế, Cơ Minh sửng sốt một chút. Bị mang đến Vạn Thọ Điện? Chu Hoàng không phải tại bế quan sao? Cơ Văn Kiệt đi Vạn Thọ Điện làm cái gì? Cả triều văn võ đều biết Chu Hoàng đối tu tiên si mê trình độ, hắn mỗi lần tại bế quan thời điểm, ngoại trừ hầu hạ hắn ăn uống ngủ nghỉ thiếp thân nha hoàn cùng thái giám bên ngoài, người nào cũng sẽ không thấy. Vì cái gì lần này Cơ Văn Kiệt vừa trở về, hắn liền bị gọi đi Vạn Thọ Điện? Chẳng lẽ là bởi vì Cơ Văn Kiệt tại Giang Nam bị người ám sát, cho nên lúc này mới đưa tới Chu Hoàng quan tâm? Một nghĩ đến khả năng này, Cơ Minh vẻ mặt liền đen lại, trong miệng hắn thì thào mà nói ra, quả nhiên là một đám rất rưởi. Tại Cơ Văn Kiệt trên đường trở về, hắn an bài không ít thích khách, chính là vì ngăn cản Cơ Văn Kiệt về kinh, để hắn chết tại về kinh trên đường. Kết quả những cái kia thích khách đều không hiểu thấu mất tích, một cái cũng không có đáp thủ, cuối cùng vẫn nhường Cơ Văn Kiệt bồi thường đến kinh thành. Mà Cơ Văn Kiệt vừa trở lại kinh thành liền có thể nhìn thấy Chu Hoàng, đây có phải hay không là nói rõ Chu Hoàng càng thêm nhìn chúng Cơ Văn Kiệt. Vừa nghĩ tới thân phận của mình, Cơ Minh liền đối Cơ Văn Kiệt sinh ra mãnh liệt tâm tư đấu kỵ, đồng thời hắn cũng càng thêm đoán hận Lộ Bạch cùng mình mẫu phi. Lộ Bạch lúc này nói tiếp, mấy ngày nay bổn vương đêm xem sao trời, phát hiện đế tinh chợt sáng chợt hiện, bây giờ Tam hoàng tử vừa về kinh, liền bị Chu Hoàng gọi vào vạn tọa điện, ngươi cảm thấy Chu Hoàng tìm Tam hoàng tử là có chuyện gì? Nghe được Lộ Bạch, Cơ Minh trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đế tinh chợt sáng chợt hiện. Lộ Bạch có ý tứ là Chu Hoàng sắp không được. Cái này sao có thể? Hắn bây giờ chính vào trắng niên, tuổi xuân đang độ, đồng thời hắn tối thiểu nhất đều có được tông sư cảnh tu vi, làm sao có thể nói không xong rồi lại không được? Cơ Minh nghi ngờ nói, ngươi xác định ngươi có thể nhìn hiểu thiết tượng? Mặc dù biết Lộ Bạch có chút thực lực, thế nhưng này không có nghĩa là Lộ Bạch cái gì cũng biết, đối thiên tượng nói rõ lý do, 10 người rất có thể liền có 10 cái khác biệt lời giải thích, không phải là cái gì người đều có thể xem hiểu thiết tượng. Lộ Bạch nói ra, ngươi là bổn vương hải tử, bổn vương không có khả năng hại ngươi. Nghe được Lộ Bạch lời này, Cơ Minh lập tức cau mày, nội tâm càng thêm nổi nóng, nói thật, hắn hiện tại rất muốn giết Lộ Bạch cái này cái gọi là cha ruột. Lộ Bạch tồn tại với hắn mà nói là lớn nhất chỗ bẩn, thế nhưng vừa nghĩ tới Lộ Bạch đối với hắn còn hữu dụng, mà lại muốn giết Lộ Bạch cũng không dễ dàng, một khi ra tay rồi, không có thể giết chết Lộ Bạch, cái kia thân phận của mình rất có thể sẽ bị Lộ Bạch cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, đến lúc đó hắn liền cùng hoàng vị triệt để vô duyên. Thấy Cơ Minh không nói gì, Lộ Bạch lúc này nói tiếp, thiên tượng vô pháp làm giả, ngươi cũng nhất định phải có chuẩn bị mới được. Cơ Minh nói ra, tốt, bạn cũng biết phải nên làm như thế nào. Nếu Chu Hoàng sắp không được, vì để tránh cho hoàng vị rơi xuống hoàng tử khác trên tay, cái kia biện pháp tốt nhất liền là đem mặt khác hai cái hoàng tử đều giải quyết hết. Đến lúc đó chỉ còn lại có hắn một cái, Chu Hoàng không chuẩn bị cho hắn đều không được. Chương 253, Chu Hoàng xảy ra chuyện rồi. Chương 253, Chu Hoàng xảy ra chuyện rồi. Ban đêm, gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ thổi tiến ra phòng, nhường mồ hôi rơi như mưa người cảm nhận được một tia mát mẻ. Lúc này, căn phòng cách vách vang lên Tô Uyển Vân thanh âm, "Tiểu Tuyết, nắm đèn tắt, các ngươi cũng ngủ đi." Nghe được Tô Uyển Vân thanh âm về sau, Tô Uyển Vân cửa gian phòng hai tên nha hoàn lập tức tiến nhập Tô Uyển Vân gian phòng, rất nhanh, phòng nàng ngọn đèn dầu liền dập tắt, cả phòng đen lại. Lúc này, Lộ Minh nhẹ giọng tại Tiêu Thanh Vận bên tai nói ra, "Nhường hai người nha hoàn cũng tiến vào." Tiêu Thanh Vận sửng sốt một chút, trong nội tâm nàng cũng không muốn để cho mình cùng Lộ Minh sự tình bị càng nhiều người biết, bất quá nàng cũng không có khả năng một mực nhường cái kia hai tên nha hoàn tại giữ cửa. Mà lại nàng và Lộ Minh giao dịch số lần còn có rất nhiều, sau này nàng và Lộ Minh giao dịch thời điểm, cũng cần có người giúp nàng thủ vệ, cho nên mặc dù bị nha hoàn biết cũng không có gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Thanh Vận cũng đối cổng nha hoàn nói ra, "Lan Nhi, các ngươi cũng tiến vào đi." Nghe được Tiêu Thanh Vận, nàng cùng hai tên nha hoàn lập tức đẩy cửa tiến vào gian phòng. Sau khi hai tên nha hoàn thấy trong phòng phát sinh một màn lúc, lập tức đều sững sờ ngay tại chỗ, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn đại vương thế mà sẽ xuất hiện ở đây, mà lại bọn hắn đại vương còn cùng Tiêu Thanh Vận. Hai nữ trong nháy mắt vẻ mặt đỏ bừng, các nàng đang chuẩn bị hướng Lộ Minh hành lễ, chỉ thấy Lộ Minh làm một cái im lặng thủ thế, hai tên nha hoàn trong nháy mắt hiểu rõ Lộ Minh ý tứ. Tiêu Thanh Vận lúc này nói tiếp, "Tắt đèn đi." Nghe được Tiêu Thanh Vận, hai tên nha hoàn nhanh lên đem trong phòng đèn đều cho dập tắt. Theo ngọn đèn dầu dập tắt, gian phòng cũng tối xuống dưới, lúc này, ánh trăng như nước xuyên thấu qua cửa sổ vung vào phòng. Lộ Minh cũng cảm thấy không sai biệt lắm, trực tiếp ôm Tiêu Thanh Vận, đưa nàng bế lên. Tiêu Thanh Vận lập tức ngây ngẩn cả người, không biết đường sáng đây là muốn làm gì. Lộ Minh dù sao cũng là luyện khí 9 tầng, dùng lực lượng của hắn một tay liền có thể ôm Tiêu Thanh Vận, chớ nói chi là hai cánh tay. Lộ Minh lập tức ôm Tiêu Thanh Vận hướng phía cửa sổ đi đến. Tiêu Thanh Vận trong nháy mắt hiểu rõ Lộ Minh ý tứ, bất quá nàng lại không dám nói gì, chỉ có thể một đôi mắt gắt gao chừng mắt Lộ Minh. Hai người tới cửa sổ về sau, Lộ Minh liền trực tiếp ngăn chặn Tiêu Thanh Vận miệng, sau đó bắt đầu vận chuyển âm dương kinh. Ngông nô. Rất nhanh Tiêu Thanh Vận trong cơ thể linh khí liền bị Lộ Minh điều khiển, linh khí cao tốc lưu động dưới, không ngừng cọ rửa Tiêu Thanh Vận toàn thân kinh mạch. Tại tu luyện âm dương kinh đồng thời, Lộ Minh thử nghiệm nhất tâm tăng dụng, lại bắt đầu tu luyện Ngọc Thanh Thôn Nguyệt Quyết, hấp thu ánh trăng tiến hành tu luyện. Cùng Lộ Minh nghĩ một dạng, quả nhiên dưới loại tình huống này, tu vi của hắn tốc độ tăng lên nhanh hơn không ít, nhưng chính là bởi vì Ngọc Thanh Thôn Nguyệt Quyết, Lộ Minh linh lực trong cơ thể điên cuồng tăng trưởng, mà những linh đó lực lại thông qua âm dương kinh tiến nhập Tiêu Thanh Vận thân sự lưu thông của máu, tại đại lượng linh lực cọ rửa dưới, Tiêu Thanh Vận rất nhanh liền không chịu nổi. Giờ này khắc này, dưới ánh trăng, một cái hắc ảnh xuất hiện tại Lộ Minh sân nhỏ. Hắc ảnh đi vào Lộ Minh cửa gian phòng về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, "Chúng ta nói chuyện như thế nào?" Nhưng mà nữ tử thanh lãnh thanh âm hạ xuống, trong phòng cũng không có truyền đến Lộ Minh thanh âm, Trần Thanh Ảnh mày liêu hơi nhíu. Lộ Minh nhanh như vậy đi ngủ? Cho dù là ngủ, dùng chút cơ tiên con người cảm giác lực, đang nghe thanh âm của mình sau cũng cần phải tỉnh táo lại đi. Trần Thanh Ảnh sau đó cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra Lộ Minh cửa phòng ngủ, lúc này Lộ Minh gian phòng vẫn sáng đèn, ánh đến chập chờn ở dưới, gian phòng hoảng sợ không có mưa hay. Trần Thanh Ảnh sau đó hướng phía thiên phòng nhìn lại, Lộ Minh hai cái thiếp thân nha hoàn đã tại thiên phòng nằm ngủ. Trần Thanh Ảnh có chút không hiểu, này đêm hôm khuya khoắt, Tiêu Giao Vương không tại gian phòng của mình, chạy đến địa phương nào đi? Sau một khắc, Trần Thanh Ảnh đại não khẽ giật mình, trong đầu của nàng lập tức nổi lên Tiêu Giao Vương cùng Lâm Ánh Thu tại thư phòng lúc hình ảnh. Nếu không tại phòng ngủ, cái kia đại khái suất muốn đi thư phòng, chẳng lẽ đêm nay Tiêu Giao Vương lại bức bách gì Lâm đi thư phòng cùng hắn? Nghĩ tới đây, Trần Thanh Ảnh ngọc quyền nắm chặt, lập tức nàng cấp tốc đi đến thư phòng. Sau khi nàng đi vào thư phòng sân nhỏ lúc, lại phát hiện toàn bộ thư phòng một mảnh đen kịt, bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Trần Thanh Ảnh trong lòng nghĩ đến, đã không có ở phòng ngủ, cũng không có ở thư phòng, chỉ sợ là rời đi Tiêu Giao Vương phủ. Nàng đành phải tạm thời từ bỏ cùng Lộ Minh nói một chút ý nghĩ. Giờ này khắc này, Ú Lan huyện, Lộ Minh ôm ấp lấy đã mơ hồ Tiêu Thanh Vận hướng phía cổng đi đến. Tiêu Thanh Vận còn không có hoàn toàn ý thức được Lộ Minh sau đó phải làm sự tình, Lộ Minh mở cửa ra về sau, liền hướng phía bên ngoài đi đến, mãi đến hắn đem Tiêu Thanh Vận thả ở trong viện băng lánh trên bàn đá lúc, Tiêu Thanh Vận này mới đột nhiên tỉnh táo lại. Thấy mình thế mà nằm tại sân nhỏ trên bàn đá, Tiêu Thanh Vận lập tức ngây ngẩn cả người. Hôn đàn này, chạy tới Ú Lan huyện đối nàng hành hung cũng coi như, thế mà còn đem nàng ôm ra khỏi phòng. Tiêu Thanh Vận hung tợn nhìn xem Lộ Minh, thấp giọng nói ra, ngươi điên rồi. Lộ Minh không để ý đến Tiêu Thanh Vận, tiếp tục tu luyện Âm Dương Kinh cùng Ngọc Thanh Thôn Nguyệt Quyết. Tiêu Thanh Vận cắn chặt răng, trong lòng không ngừng chửi mắng Lộ Minh cái này hỗn đản. Tối nay nhất định là một cái đêm không yên tĩnh muộn, Cơ Văn Kiệt về kinh về sau, liền bị Chu Hoàng Triệu Kiến tin tức đã bị rất nhiều thế lực biết được. Hoàng cung, Vị Ương cung. Võ Huyền Dung lười biếng nửa tựa ở phượng ghế dựa bên trên, một mặt mệt mỏi liếc nhìn Tấu Chương, hôm nay nàng là một chút đều không muốn động, mỗi lần bị cái kia đồ hỗn trướng khi nhục qua đi, liên tục thời gian thật dài nàng đều không động dậy nổi. Lúc này, nàng tiếp thân nha hoàn nhắc nhở nói ra, "Nương nương, đêm đã khuya." Võ Huyền Dung thả tay xuống thượng Tấu Chương, liền chuẩn bị đi giường em nghỉ ngơi, đúng lúc này tiến áp sát người thị nữ vội vã đi vào phòng. Nương nương, cung trong có nghe đồn tam hoàng tử về kinh về sau liền đi Vạn Thọ Điện. Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung hơi sững sờ, đi Vạn Thọ Điện? Cơ Văn Kiệt đi Vạn Thọ Điện làm cái gì? Chu Hoàng không phải tại bế quan tu luyện sao? Dựa theo Chu Hoàng quy củ, tại hắn bế quan tu luyện trong lúc đó, ngoại trừ hầu hạ hắn những nha hoàn kia thái giám, bất kỳ người nào cũng không có thể quấy rầy hắn, vì cái gì Cơ Văn Kiệt có thể đi Vạn Thọ Điện gặp hắn? Ngay tại Võ Huyền Dung thất thần thời điểm, một làn gió thơm thổi tới, Võ Huyền Dung lập tức hướng phía cửa sổ hướng đi nhìn lại, quả nhiên thấy Đường Nghi tựa ở cửa sổ. Võ Huyền Dung nhíu mày, Đường trưởng lao hết sức nhàn sao? Mặc dù Đường Nghi khinh công rất không tệ, không dễ dàng bị người phát hiện, thế nhưng đi đêm nhiều, tổng sẽ đụng phải quỷ. Nói không chừng ngày đó Đường Nghi liền bị người phát hiện, huống hồ hoàng thất cũng không phải là không có cao thủ, Đường Nghi cũng không có việc gì liền hướng hoàng cung chạy, một phần bạn bị người đã nhận ra làm sao bây giờ? Đường Nghi cười một tiếng, sau đó nói ra, ta đêm nay thu đến viện trưởng gửi thư. Viện trưởng đêm xem tiên tượng, phát hiện đế tinh chợt sáng chợt hiện, cho là ngươi sắp thành công rồi. Chuyện của ngươi ta còn không có báo cáo viện trưởng, nương nương phải nắm chắc thời gian mới được. Võ Huyền Dung rơi vào trầm mặc, không nói gì. Đế tinh chợt sáng chợt hiện. Với lúc này Tam hoàng tử về kinh, đồng thời đi Vạn Thọ Điện, chẳng lẽ Chu hoàng xảy ra chuyện? Chương 254, Huyền Vân. Không phải ngươi thấy như thế. Chương 254, Huyền Vân. Không phải ngươi thấy như thế. Nghĩ đến Chu hoàng khả năng xảy ra chuyện, Võ Huyền Dung lập tức liền chuẩn bị đi Tiêu Giao Vương phủ, dự định tự mình đem chuyện này nói cho Tiêu Giao Vương. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình mới bị Tiêu Giao Vương đối để không nổi thần đến, nàng liền kiềm chế lại nội tâm xúc động, vẫn là ngày mai phái Lý Thanh Loan đi được rồi. Bây giờ tình huống phát sinh một chút biến hóa, nàng đến mau sớm áp dụng kế hoạch của mình, cũng không biết Tiêu Giao Vương có thể hay không bị Lý Thanh Loan cho mê hoặc. Đối tại kế hoạch của mình, Võ Huyền Dung trong lòng cũng không có đáy, nếu như thời gian sung túc, nàng có thể cho Lý Thanh Loan chậm rãi treo Lộ Minh. Nhưng nếu là Chu Hoàng thật đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian đoạt quyền, ai cũng không biết Tiêu Giao Vương cuối cùng có thể hay không thật như cùng hắn nói như vậy, đến đỡ chính mình trèo lên bên trên vị trí kia. Bây giờ trên người của nàng có Tiêu Giao Vương chủ ấn, Tiêu Giao Vương nếu là muốn làm bị hoàng đế kia, nàng cầm Tiêu Giao Vương cũng không có biện pháp gì. Thấy Võ Huyền Dung đang thất thần, Đường Nghi nói tiếp, chắc hẳn dùng Tiêu Giao Vương thực lực, đưa nương nương trèo lên bên trên vị trí kia hẳn không có vấn đề. Võ Huyền Dung lấy lại tinh thần, đạm mặt nói, nếu như là hắn muốn ngồi vị trí kia đâu. Nghe nói như thế, Đường Nghi cười một tiếng, sau đó nói ra, cái kia chỉ sợ cũng muốn vất vả nương nương. Võ Huyền Dung nghi hoặc nhìn Đường Nghi, lời này là ý gì? Đường Nghi nói ra, Tiêu Giao Vương khẳng định là ưa thích nương nương, bằng không thì cũng sẽ không như vậy si mê nương nương thân thể. Nếu là nương nương cùng Tô Huyền Vân có thể phối hợp với mê hoặc Tiêu Giao Vương, coi như Tiêu Giao Vương không nguyện ý nhường ra vị trí kia, cũng khó nói sẽ nể mặt các người, giao ra một bộ phận hoàng triều khí vận. Cựu Thiên Viện sở dĩ nhường Võ Huyền Dung tới tranh đoạt vị trí kia, xét đến cùng vẫn là vì hoàng triều khí vận. Nếu là Võ Huyền Dung không leo lên vị trí kia cũng có thể thu hoạch được đủ nhiều hoàng triều khí vận, cái kia nàng có làm hay không hoàng đế cũng không có ảnh hưởng gì. Nghe được Đường Nghi, Võ Huyền Dung mặt không biểu tình nói ra, Đường trưởng lao vẫn là như vậy ngây thơ, ngươi thật cho là Tiêu Giao Vương cùng ai hoàn hảo, liền đối với người nào có tình cảm. Nghe Đường Nghi nói lời, Võ Huyền Dung liền biết Đường Nghi vẫn là cho rằng Cửu Thiên Huyền Nữ công thích hợp sáng có ích. Võ Huyền Dung nói tiếp, nếu là ngươi coi là Cửu Thiên Huyền Nữ công đối Tiêu Giao Vương có ích, ngươi có khả năng tự mình đối với hắn sử dụng thử một chút. Đường Nghi hơi sững sờ, trong đầu của nàng kìm lòng không được hiện ra chuôi này đại kiếm trong hỏa lò thối luyện tình cảnh, lập tức nàng nói ra, ta cũng không cần. Võ Huyền Dung lúc này nói ra, Tiêu Giao Vương thể chất đặc thù, hắn đối hết thể nữ nhân đều như thế, cho nên vô luận hắn cùng bản cung hoàn hảo bao lâu thời gian, đều không thể chứng minh Cửu Thiên Huyền Nữ công đối với hắn sinh ra tác dụng. Đường Nghi nói ra, nương nương kia dự định như thế nào làm? Nếu là nương nương kết thúc không thành nhiệm vụ, viện trưởng trách tội xuống, chỉ sợ nương nương không chỉ lại nhận trừng phạt, liên thiên nữ vị trí cũng sẽ bị thu hồi. Ban đầu Cửu Thiên Viện có ý tứ là để cho nàng đi câu dẫn Chu Hoàng, lợi dụng Cửu Thiên Huyền Nữ công khống chế Chu Hoàng, kết quả Võ Huyền Dung lần thứ nhất lại cho Tiêu Giao Vương, Mấu chốt là Cửu Thiên Huyền Nữ công đối Tiêu Dao Vương còn vô dụng, tin tức này nếu là truyền về Cửu Thiên Viện, tất nhiên sẽ dẫn phát một đám trưởng lão đối Võ Huyền Dung không vừa lòng. Võ Huyền Dung lạnh lùng nói ra, này cũng không nhọc đến phiền Đường trưởng lão quan tâm. Nói thật, Võ Huyền Dung hiện tại cũng không nghĩ tới biện pháp tốt, nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở Lộ Minh nói với nàng những lời kia đều là nghiêm túc. Nếu là Lộ Minh thật không muốn làm vị hoàng đế này, cái kia nàng làm ra hy sinh, cho Lộ Minh sinh đứa bé cũng không quan trọng. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nghe được Võ Huyền Dung, Đường Nghi cười nhạt một tiếng, sau đó nói ra, "Nương nương, ngươi thời gian đã không nhiều lắm, ta không có khả năng một mực giúp ngươi gạt, có lẽ không được bao lâu Cửu Thiên Viện liền sẽ phái các trưởng lão khác tới kinh thành, khi đó chuyện của ngươi liền giấu không được." Võ Huyền Dung vẫn như cũ mặt không biểu tình, phản phất căn bản không quan tâm việc này một dạng. Đường Nghi cũng không nói thêm gì nữa, nàng hôm nay tới hoàng cung, bản thân cũng chỉ vì cho Võ Huyền Dung truyền lời, thuận tiện nhắc nhở một chút Võ Huyền Dung, đến mức Võ Huyền Dung muốn làm thế nào, đúng là không phải nàng nên quan tâm sự tình. Là Võ Huyền Dung chính mình không có dựa theo Cửu Thiên Viện kế hoạch tốt làm việc, nếu là cuối cùng Cửu Thiên Viện kế hoạch thất bại, vậy cũng nên Võ Huyền Dung phụ trách. Cùng lúc đó, Tiêu Dao Vương phủ, U Lan viện. Tối nay gió nhẹ không ngừng, thanh lanh ánh trăng chiếu tiến ra phòng, mang đến từng kia ý lạnh, thế nhưng nằm tại trên giường em Tô Huyền Vân lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Vừa nghĩ tới Lộ Minh cái kia to con thân thể, tuấn lãng gương mặt, Tô Huyền Vân cũng cảm giác toàn thân khô nóng. Tô Huyền Vân dĩ nhiên biết mình đây là thích hợp sáng xúc động, vừa nghĩ tới chính mình thế mà đối cái kia tiểu phôi đản có loại kia ý nghĩ, Tô Huyền Vân cũng cảm giác vô cùng xấu hổ. Ngay tại Tô Huyền Vân lật qua lật lại ngủ không được thời điểm, mơ hồ ở giữa nghe được trong sân tựa hồ truyền đến một chút thanh âm yếu ớt. Ngông nô, hừ hừ, hô. Tô Huyền Vân mày liếu hơi nhíu, chẳng lẽ là có tặc nhân tới U Lan viện? Nghĩ tới đây, Tô Huyền Vân lập tức đứng dậy, nàng không có chút đèn, nương tựa theo cửa sổ ánh trăng cấp tốc nắm mình lên áo ngoài mặc vào, sau đó cầm lấy kiếm hướng thẳng đến cổng đi đến. Ngay sau đó, nàng đột nhiên đẩy cửa phòng ra, lạnh a một tiếng, cái gì? Miệng người bên trong Tô Huyền Vân chữ còn cũng không nói ra miệng, cả người liền sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này còn đang mơ hồ bên trong Tiêu Thanh Vận nghe được Tô Huyền Vân thanh âm về sau, đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía Tô Huyền Vân gian phòng. Thấy Tô Huyền Vân thế mà liền đứng tại cửa ra vào, Tiêu Thanh Vận lập tức đầu góc trống rỗng, Huyền Vân. Sau khi tỉnh hồn lại, Tiêu Thanh Vận mang theo tiếng khóc nức nở vội vàng nói, Huyền Vân, không phải ngươi thấy như thế. Tiêu Thanh Vận một bên nói vừa nghĩ đem trước mắt hành hung thích khách cho đẩy ra, nhưng mà nàng lúc này đã đem Lộ Minh cho trói lại, căn bản là không có cách đẩy ra Lộ Minh. Trong lòng Tiêu Thanh Vận càng là lo lắng, nàng thì càng vô pháp đẩy ra Lộ Minh. Lúc này, Lộ Minh cũng quay đầu nhìn về phía Tô Huyền Vân, thấy Tô Huyền Vân một mặt khiếp sợ nhìn xem bọn hắn, Lộ Minh không chỉ không có bất kỳ cái gì giảo biện, ngược lại cúi người xuống, trực tiếp ngăn chặn Tiêu Thanh Vận miệng. Ngông ngông nô. Tiêu Thanh Vận không ngừng dãy rủa lấy, mà ở âm dương kinh ảnh hưởng dưới, nàng toàn thân vô lực, căn bản là không có cách đẩy ra Lộ Minh. Tô Huyền Vân thấy Lộ Minh không chỉ không có cùng Tiêu Thanh Vận tách ra, ngược lại ở ngay trước mặt chính mình đối Tiêu Thanh Vận hành hung, Tô Huyền Vân đại não cũng trống rỗng, qua một thời gian thật dài, Tô Huyền Vân mới hồi phục tinh thần lại. Nàng đội bằng nói, ta cái gì cũng không thấy. Tiếng nói vừa ra, Tô Huyền Vân trực tiếp trở lại gian phòng của mình, vội vàng đóng cửa phòng lại, nàng cả người tựa ở trên cửa phòng, ngực không ngừng chập trùng, trái tim phanh 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 điên cuồng nhảy lên. Trời ạ, nàng vừa nhìn thấy cái gì? Lộ Minh cùng Tiêu Thanh Vận thế mà, hơn nữa còn là tại bọn hắn trong sân. Nàng liền nói hắn làm sao luôn cảm giác trong khoảng thời gian này Tiêu Thanh Vận là lạ, nhất là lần trước Tiêu Thanh Vận tại Lộ Minh gian phòng giải độc. Vừa nghĩ tới giải độc hai chữ, Tô Huyền Vân trong đầu liền kìm lòng không được nổi lên chính mình giúp Lộ Minh giải độc hình ảnh. Tô Huyền Vân không kiềm hãm được gắt một cái, sau đó mắng, thật không biết xấu hổ. Nàng và Lộ Minh giải độc dù sao cũng là trong phòng, mà Tiêu Thanh Vận thế mà gan lớn đến cùng Lộ Minh trong sân làm loại sự tình này. Chương 255, ta tối hôm qua là đang cấp nàng giải độc. Chương 255, ta tối hôm qua là đang cấp nàng giải độc. Lộ Minh chuẩn bị rời đi U Lan viện thời điểm, thiên đã tối tăm mở mịt sáng lên, lúc này Tiêu Thanh Vận cả người đem đầu chôn trong chăn bên trong, không nói một lời. Lộ Minh ở một bên thản nhiên nói, thấy liền thấy đi, không có gì lớn. Nghe được Lộ Minh lời này, đã lòng như cho ngội Tiêu Thanh Vận đột nhiên đứng dậy, quay đầu hung tợn trừng mắt Lộ Minh, lăn ra ngoài. Nàng hiện tại một chút đều không muốn nhìn thấy cái này hỗn đản, nếu như không phải là bởi vì cái tên này đưa nàng ôm đến trong sân, làm sao lại bị Tô Huyền Vân thấy? Bây giờ nàng và Lộ Minh sự tình bại lộ, nàng còn mặt mũi nào gặp lại Tô Huyền Vân? Nghĩ đến đây tên hỗn đản thế mà ngay trước Tô Huyền Vân đối mặt chính mình hành hung, Tiêu Thanh Vận nội tâm liền hận không thể để cắt ra hỏa này. Nghe được Tiêu Thanh Vận, Lộ Minh mỉm cười, hắn nhường Tiêu Thanh Vận nha hoàn cho mình mặc quần áo tử tế về sau, liền hướng thẳng đến cổng đi đến. Ngay tại hắn đi tới cửa lúc, Lộ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn xem trên giường Tiêu Thanh Vận tiếp tục nói, đúng rồi, Tiêu tỷ tỷ, ngươi cũng không nên nghĩ bẩn, dù sao ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta đây sau này là có thể không chút kiêng kỵ đối Vân tỷ làm một chuyện gì. Nghe được Lộ Minh lời nói này, Tiêu Thanh Vận đại nào chấn động, ngươi. Tiêu Thanh Vận khí thân thể mềm mại phát run, cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Lộ Minh không nói thêm gì nữa, trực tiếp mở ra Tiêu Thanh Vận cửa phòng, đi ra khỏi phòng. Kết quả vừa ra khỏi phòng, liền thấy Tô Huyền Vân đứng trong sân, thấy Lộ Minh theo Tiêu Thanh Vận gian phòng ra tới, Tô Huyền Vân gương mặt xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Đường. Lộ Minh, chào buổi sáng a. Lộ Minh vừa cười vừa nói, Vân tỷ, ngươi cũng sớm. Tô Huyền Vân thử dò xét nói, ngươi cùng Thanh Vận. Lộ Minh vừa cười vừa nói, Tiêu tỷ tỷ chúng tình độc, ta tối hôm qua là đang cấp nàng giải độc. Tô Huyền Vân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hiểu. Giải độc. Cái này. Trùng hợp như vậy sao? Nàng cho Lộ Minh giải độc cần dùng đến loại kia phương pháp, Lộ Minh cho Tiêu Thanh Vận giải độc cũng cần dùng đến loại kia phương pháp. Hiện đang giải độc liền không có những phương pháp khác sao? Tô Huyền Vân nói ra, nguyên lai là dạng này. Lộ Minh nói tiếp, ta còn có việc, liền đi trước. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh liền rời đi U Lan viện, hắn hiện tại cảm giác toàn bộ thân thể bị rút khô, phải trở về thật tốt bổ một chút. Chờ Lộ Minh sau khi đi, Tô Huyền Vân liền hướng phía Tiêu Thanh Vận gian phòng đi đến, nhưng nàng đứng tại Tiêu Thanh Vận cổng, chậm chạp không có gõ cửa. Nói thật, nàng cũng không biết phải an ủi như thế nào Tiêu Thanh Vận, dù sao việc này liên quan nữ tử trinh tiết. Đúng vào lúc này, Tiêu Thanh Vận nha hoàn mở cửa ra tới, thấy Tô Huyền Vân đứng tại cửa ra vào, hỏi: "Tô tiểu thư, ngài có chuyện gì sao?" Nghe được Tô Huyền Vân ngay tại bên ngoài, Tiêu Thanh Vận thể sát tinh thần run lên, vội vàng dùng chăn mền che mình thân thể, cả người đều trốn vào trong chăn. Tô Huyền Vân nói ra: "Ta đến xem Thanh Vận." Nha hoàn quay đầu nhìn thoáng qua trên giường bọc lấy chăn mền Tiêu Thanh Vận, không nói gì thêm, chủ động nhường đường. Tô Huyền Vân theo sau tiến nhập Tiêu Thanh Vận khuê phòng, thấy Tiêu Thanh Vận cả người đều trốn vào trong chăn, đem chăn gắt gao che lại đầu. Tô Huyền Vân khẽ thở dài một cái, sau đó nói ra: "Thanh Vận, ta đều nghe đường nói rõ, hắn là vì giải độc cho ngươi." Nghe nói như thế, Tiêu Thanh Vận sửng sốt một chút. Giải độc? Còn có thể dùng cái này làm mực cớ? Tô Huyền Vân nói tiếp: "Ngươi trúng tình độc, mà ngươi lại không có hốt hối, hắn tự mình giải độc cho ngươi, cũng không gì đáng trách, ngươi không cần khổ sở." Lúc này, Tiêu Thanh Vận thanh âm theo trong chăn truyền ra: "Huyền Vân, ngươi cảm thấy ta bẩn sao?" Tô Huyền Vân nói ra: "Không bẩn, một chút không bẩn, chẳng qua là..." Tô Huyền Vân muốn nói lại thôi. Tiêu Thanh Vận nói ra: "Ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi." Việc đã đến nước này, Tiêu Thanh Vận đã triệt để bày nát, nàng và Lộ Minh sự tình đều đã bị phát hiện, vô luận là Tô Huyền Vân có ngại hay không bức bỏ nàng, nàng đều không lời nào để nói. Tô Huyền Vân nói ra: "Ngươi nếu cùng Lộ Minh đã có vợ chồng chi thực, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào?" Tô Huyền Vân vấn đề này không chỉ có là tại hỏi Tiêu Thanh Vận, cũng là tại hỏi chính mình, dù sao các nàng đều là giống nhau, đều cùng Lộ Minh có vợ chồng chi thực, khác biệt duy nhất khả năng chính là nàng cùng Lộ Minh có vợ chồng chi thực Lộ Minh còn không biết, dĩ nhiên, đây chỉ là Tô Huyền Vân ý nghĩ. Tiêu Thanh Vận hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy ta phải làm gì?" Cái này, Tô Huyền Vân tự nhiên cũng không biết nên làm cái gì. Hai người bọn họ thân phận đặc thù, không có khả năng gả cho Lộ Minh, thế nhưng bây giờ rồi lại cùng Lộ Minh có vợ chồng chi thực, này nếu là chuyển đi, không chỉ có là đối danh dự của các nàng có ảnh hưởng, cũng sẽ tổn hại Tiêu Giao Vương phụ danh dự. Tô Huyền Vân lâm vào yên lặng về sau, cả phòng lâm vào yên tĩnh như chết. Qua không biết bao lâu, Tô Huyền Vân mới mở miệng nói ra: "Ta chờ một lúc đi hỏi một chút Lộ Minh, nhìn hắn là nghĩ như thế nào. Chuyện này các nàng không nghĩ ra biện pháp tốt, chỉ có thể nhường Lộ Minh quyết định." Lộ Minh lập tức liền muốn cưới Vương Phi, này loại nghe đồn là tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Sau đó Tô Huyền Vân thở dài, nói với Tiêu Thanh Vận: "Thanh Vận, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi." Tiếng nói vừa ra, Tô Huyền Vân liền xoay người rời đi Tiêu Thanh Vận gian phòng, đi đến Lộ Minh sân nhỏ. Lúc này Lộ Minh ngồi tại đỉnh trên mặt ghế đá, trước mặt hắn trên bàn đá đã bày đầy đủ loại vật đại bổ, Lộ Minh đang ở hồ cật hải nhét. Tô Huyền Vân đi vào Lộ Minh sân nhỏ, thấy Lộ Minh đang dùng cơm, liền cũng tới đến trước bàn đá ngồi xuống. Đường biết rõ Tô Huyền Vân khẳng định là muốn nói cái gì, thế là nói thẳng: "Vân tỷ muốn nói cái gì cứ nói đi." Tô Huyền Vân hỏi: "Ngươi dự định tiếp xuống làm thế nào? Việc này truyền đi, khẳng định sẽ tổn hại Tiêu Giao Vương phủ danh dự." Lộ Minh nhìn chăm chú lấy Tô Huyền Vân hai mắt, vừa cười vừa nói: "Ngược lại đều đã phát sinh, cái kia liền dứt khoát gả cho ta." Tô Huyền Vân lập tức nói ra: "Không thể." Ý thức được phản ứng của mình có hơi quá khích, Tô Huyền Vân vội vàng nói: "Nàng dù sao cùng Lộ Văn Hạo có một tờ đính hôn." Lộ Minh thản nhiên nói: "Người đều đã chết, cái kia đính hôn tự nhiên cũng là không còn giá trị rồi." Tô Huyền Vân tiếp tục nói: "Nhưng nếu là ngươi thật làm như thế, tất nhiên sẽ tổn hại Tiêu Giao Vương phủ danh dự." Lộ Minh nói ra: "Cái kia Vân tỷ có ý tứ là ta coi như cái gì cũng không có phát sinh." Cái này, Tô Huyền Vân muốn nói lại thôi. Lộ Minh nói tiếp: "Ta đường đường một cái Tiêu Giao Vương dám làm không dám chịu, việc này nếu là truyền đi, không giống nhau tổn hại danh dự của ta sao? Cho nên phàm là cùng ta từng có vợ chồng chi thật nữ tử, ta đều sẽ đối với các nàng phụ trách, coi như các nàng không muốn để cho ta phụ trách, ta cũng sẽ không đáp ứng." Nghe được Lộ Minh này cường ngạnh lời, Tô Huyền Vân tầm mắt lập tức nhìn về phía một bên, không dám nhìn thẳng Lộ Minh. Trong nội tâm nàng thấy vui mừng, còn tốt chính mình vì Lộ Minh giải độc thời điểm sử dụng mê miễn đan, nếu là thật đường Lộ Minh biết nàng đã bị hắn ăn xong lau sạch, chỉ sợ chính mình liền thật vô pháp chạy ra cái này tiểu phôi đàn lòng bàn tay. Thấy Tô Huyền Vân trầm mặc như trước lấy không nói gì, Lộ Minh cười hỏi: "Vân tỷ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt hơn?" Tô Huyền Vân lấy lại tinh thần: "Ta..." Chương 256, Vân tỷ này là muốn cho ta kim ốc tàng kiểu. Chương 256, Vân tỷ này là muốn cho ta kim ốc tàng kiểu. Tô Huyền Vân giờ phút này bên trong lòng rất loạn, không biết nên nói cái gì. Tiêu Thanh Vận sự tình không chỉ có chẳng qua là Tiêu Thanh Vận sự tình, cũng đồng dạng cùng nàng có quan hệ, dù sao nàng cũng cùng Lộ Minh làm chuyện này. Một lát sau về sau, Tô Huyền Vân thở dài nói ra: "Vì Tiêu Giao Vương phủ danh dự, chỉ có thể ủy khuất Thanh Vận, nếu là ngươi không nguyện ý để cho nàng rời đi, vậy liền để cho nàng một mực đợi tại Tiêu Giao Vương phủ đi, nhưng là quan hệ của các ngươi tuyệt đối không thể công khai." Đây là Tô Huyền Vân có thể nghĩ ra tới biện pháp tốt nhất, mặc dù Tiêu Thanh Vận cùng nàng một mực đợi tại Tiêu Giao Vương phủ cũng sẽ bị người hoài nghi các nàng cùng Lộ Minh có phải hay không có quan hệ gì, nhưng là người ngoài dù sao không có chứng cứ. Chỉ cần Lộ Minh không có trắng trợn cưới các nàng, cái kia chuyện này cũng chỉ có thể đủ dừng lại tại tin nhầm lên. Lộ Minh nói ra: "Vân tỷ này là muốn cho ta kim ốc tàng tiểu." Tô Huyền Vân nói ra: "Có khả năng cho rằng như vậy, ngược lại không thể nhường ngoại nhân biết." Lộ Minh hỏi tiếp, vậy sau này ta có thể cùng nàng tùy ý đi chuyện nam nữ, thậm chí để cho nàng cho ta sinh con sao? Cái này, Tô Uyển Vân mày liếu hơi nhíu, đi chuyện nam nữ coi như, này tiểu phôi đản thế mà còn muốn nhường Tiêu Thanh Vận cho hắn sinh con. Tô Uyển Vân nói ra, hai tử sinh ra tới vô danh không phần, về sau nói không chừng sẽ gặp người phỉ nổ. Tô Uyển Vân rất rõ ràng này loại vô danh không phần hài tử, cuối cùng đại khái suất đều sẽ gửi nuôi ở những người khác nơi đó, nếu là Tiêu Thanh Vận thật sinh con, đại khái suất đứa bé này cũng là giao cho tương lai Vương phi Mộ Vân Yên mang. Mộ Vân Yên về sau sẽ có chính mình hài tử, nàng không nhất định sẽ đối xử tử tế Tiêu Thanh Vận hài tử, hơn nữa nhìn đến chính mình hài tử nhận những nữ nhân khác vì mẫu thân, đây đối với Tiêu Thanh Vận cũng là một kiện tàn nhẫn sự tình. Cho nên đứa nhỏ này là khẳng định không thể nhận. Lộ Minh nói ra, đều là con của ta, ta không có khả năng để cho bọn họ nhận ủy khuất. Tô Uyển Vân nói ra, có một số việc không phải ngươi cho rằng thế nào liền thế nào, nếu là Thanh Vận thật sự có hài tử, đại khái suất cũng là nhận Vương phi vi nương thân, thấy chính mình hài tử nhận những nữ nhân khác vi nương thân, đây đối với Thanh Vận tới nói là một kiện tàn nhẫn sự tình. Tô Uyển Vân nói tiếp, loại sự tình này tại những cái kia thế gia đại tộc quá thường gặp. Thấy Tô Uyển Vân nói như vậy, Lộ Minh cũng không lại tiếp tục đề sinh con sự tình, hắn sau đó nói ra, Vân tỷ nói đúng lắm, là ta cân nhắc không chu toàn. Tô Uyển Vân lúc này đứng dậy nói ra, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy ngươi. Tiếng nói vừa ra, Tô Uyển Vân liền chuẩn bị quay người rời đi đỉnh, bất quá lúc này Lộ Minh lại đột nhiên mở miệng nói ra, Vân tỷ, ta hai ngày này luôn cảm giác tâm hoảng ý loạn, lúc tu luyện cũng không cách nào bình tĩnh lại tâm tình, giống như là trong cơ thể độc lại phát tác, ngươi giải độc đan có thể hay không lại cho ta một quả? Nghe nói như thế, Tô Uyển Vân đại náo khẽ giật mình. Sau khi tính hồn lại, Tô Uyển Vân nói ra, "Nay, đêm nay đi, đến lúc đó ta giúp ngươi điều tức." Lộ Minh khẽ cười nói, "Vậy liền phiền toái Vân tỷ." Tô Uyển Vân ừ một tiếng, liền mau chóng rời đi Lộ Minh sân nhỏ. Lúc này, một cái nha hoàn tiến vào viện, nói với Lộ Minh, "Đại vương, trong cung người đến." Lộ Minh nói ra, "Vào đi." Ngay sau đó, cửa viện Lý Thanh Loan đi vào ngoài đỉnh. Nhìn người tới là Lý Thanh Loan, Lộ Minh tầm mắt lập tức ở trên thân Lý Thanh Loan bắt đầu đánh giá. Lý Thanh Loan người mặc tranh thủy mặc quần áo, tóc bị hai cây cây châm kéo lên, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm thư hương khí. Thấy Lộ Minh chừng chừng nhìn mình chằm chằm thân thể xem, Lý Thanh Loan thân thể mềm mại liền không nhịn được run nhẹ nhẹ. Đối với cái này có thể nắm hoàng hậu đều đối kêu trời trách đất nam nhân, Lý Thanh Loan là đánh đáy lòng thấy kinh khủng. Lộ Minh hỏi, "Nương nương có dặn dò gì?" Lý Thanh Loan lấy lại tinh thần, vội vàng đem trong tay tin lấy ra, "Đây là nương nương cho đại vương tin." Tiếng nói vừa ra, Lý Thanh Loan chủ động đem tin đưa tới Lộ Minh trước mặt, Lộ Minh tại tiếp nhận tin thời điểm, móng vuốt vô tình hay cố ý chạm đến Lý Thanh Loan tay ngọc. Lý Thanh Loan lập tức cảm giác toàn thân giống như là điện giật một dạng, đột nhiên thu hồi tay của mình, cúi đầu đứng ở một bên, không dám nhìn thẳng Lộ Minh con mắt. Lộ Minh thản nhiên nói, "Ngươi tựa hồ hết sức sợ hãi bổn vương." Lý Thanh Loan không nói gì. Lộ Minh nói tiếp, "Bổn vương lại không ăn thịt người, đáng sợ như thế." Lý Thanh Loan vẫn không có lời nói. Lộ Minh không nói gì thêm nữa, hắn trực tiếp mở ra trên tay phong thư, xuất ra bên trong tin, liếc mấy cái. Thấy nội dung trong bức thư, Lộ Minh khẽ chau mày. Chu hoàng sắp không được, thật hay giả? Đương nhiên, trong thư cũng chỉ là suy đoán, cũng không có nói thẳng Chu hoàng không xong rồi. Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, đế tinh trở tối, chẳng lẽ là bởi vì chính mình hấp thu đại lượng hoàng triều khí vận duyên cớ. Nhưng bất kể nói thế nào, tiếp xuống đoán chừng đại chu đều sẽ náo động, cửu thiên viện đều thấy được đế tinh trở tối, vậy dĩ nhiên cũng có thế lực khác phát hiện đế tinh trở tối, vô luận Chu hoàng hiện tại có sao không, những cái kia người có dụng tâm khác đều sẽ bắt lấy cơ hội này. Lộ Minh sau đó nói với Lý Thanh Loan, trở về nói cho nương nương, việc này bổn vương đã biết được, để cho nàng không cần phải lo lắng, đến lúc đó, bổn vương tự nhiên sẽ trợ giúp nàng trèo lên bên trên vị trí kia. Nàng chỉ cần dưỡng tốt thân thể, chuẩn bị cho bổn vương thai nén dòng dõi liền có thể. Nghe được Lộ Minh lời nói này, Lý Thanh Loan sửng sốt một chút, sau đó nói ra, "Đúng, đại vương, nô tỳ cáo lui." Tiếng nói vừa ra, Lý Thanh Loan liền liền vội vàng xoay người rời đi Tiêu Giao Vương phủ, sợ mình muộn đi một bước liền sẽ bị Tiêu Giao Vương đè xuống tới ăn xong lau sạch. Cùng lúc đó, Tiêu Giao cửa Vương phủ ngừng lại một chiếc xe ngựa sang trọng. Một người mặc đạo bào mỹ phụ xuống xe ngựa, thấy người mỹ phụ này, cổng canh cổng binh sĩ đều sửng sốt một chút, hai người sau khi tính hồn lại, vội vàng hướng lấy mỹ phụ hành lễ, bái kiến quốc sư. Huyền Ánh Chân nhàn nhạt mà hỏi, thông báo một tiếng, bản tọa muốn gặp Nguyệt Hoa cung công chủ. Nghe nói như thế, bên trong một cái binh sĩ lập tức nói ra, "Đúng, quốc sư." Binh sĩ sau đó xoay người đi Lộ Minh sân nhỏ, dù sao cũng là tại Tiêu Giao Vương phủ, mặc dù người gặp Huyền Ánh Chân không phải bọn hắn đại vương, thế nhưng việc này vẫn là trước tiên cần phải thông chi bọn hắn đại vương. Lộ Minh vừa dự định đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi, vì đêm nay đại chiến làm chuẩn bị, một cái nha hoàn liền tiến vào viện nói ra, "Đại vương, Ngụy Vân cầu kiến." Lộ Minh nói ra, "Tiến đến." Nghe được Lộ Minh thanh âm về sau, binh sĩ tốc độ cao tiến vào viện, đi vào phía ngoài đỉnh nói với Lộ Minh, "Bái kiến đại vương." "Chuyện gì?" Binh sĩ lập tức nói ra, "Quốc sư đến rồi." Nghe nói như thế, Lộ Minh sửng sốt một chút, Huyền Ánh Chân chạy tới Tiêu Giao Vương phủ làm cái gì? Hẳn là nàng phát hiện mình tại hấp thu đại chu khí vận. Binh sĩ nói tiếp, bất quá nàng cũng không là tìm đại vương, mà là tìm Nguyệt Hoa cung công chủ. Lộ Minh lấy lại tinh thần, nguyên lai không phải tìm đến mình, Lộ Minh đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn còn tưởng rằng Huyền Ánh Chân đúng tìm đến mình, nếu là tìm hắn, hắn nói không chừng có thể cùng Huyền Ánh Chân rút ngắn khoảng cách. Lộ Minh sau đó nói ra, ngươi đi thông báo là đủ. Nếu không phải tìm đến mình, Lộ Minh cũng không có ý định đi gặp nàng. Hắn tối hôm qua một đêm không ngủ, thân thể bị móc rỗng, hiện tại chỉ muốn thật tốt ngủ bù. Tiếp vào Lộ Minh mệnh lệnh về sau, binh sĩ lập tức hành lễ nói ra, đúng, thuộc hạ cáo lui. Chương 257, Đại Chu đã xuất hiện cái thứ hai trúc cơ tiên nhân. Chương 257, Đại Chu đã xuất hiện cái thứ hai trúc cơ tiên nhân Bách Hoa Viện. Trần Thanh Ảnh ngồi tại trên mặt ghế đá, trong lòng suy tư là nên đêm nay đi tìm Tiêu Giao Vương, vẫn là hiện tại liền đi tìm hắn. Nàng cảm thấy không thể lại như thế tiếp tục nữa, nếu là lại tiếp tục như thế, Dì Lâm thân thể chỉ sợ cũng muốn bị Tiêu Giao Vương cho dạy vào hỏng. Đúng vào lúc này, một tháng hoa cùng nữ đệ tử tiến vào viện, cung chủ, vương phủ binh sĩ cầu kiến. Trần Thanh Ảnh mặt không biểu tình nói ra, tiến đến. Sau một khắc binh sĩ tiến vào viện, Trần Thanh Ảnh nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Tiêu Giao Vương phủ đích sắc rất ít người tìm đến nàng, cái này khiến Trần Thanh Ảnh hoài nghi có phải hay không Tiêu Giao Vương ác ma kia lại muốn ra tay với Lâm Ánh Thu, cho nên cố ý phái người tới thỉnh Lâm Ánh Thu. Bất quá lúc này binh sĩ lại mở miệng nói ra, bái kiến Trần cung chủ, Trần cung chủ, quốc sư muốn gặp ngài, không biết ngài có phải không thuận tiện. Trần Thanh Ảnh mày liêu hơi nhíu, Huyền Ánh Chân muốn thấy mình. Trần Thanh Ảnh trong nháy mắt liền đoán được là chuyện gì. Đại khái suất là Huyền Ánh Chân phát hiện Tiêu Giao Vương phủ khí vận gần nhất có chút quá nồng hậu, cho nên muốn đến xem đây có phải hay không là Nguyệt Hoa cung đang làm trò quỷ. Trần Thanh Ảnh lạnh như băng nói, để cho nàng đi vào. Đúng, Trần cung chủ. Chỉ trong chốc lát, Nguyệt Hoa cung nữ đệ tử dẫn Huyền Ánh Chân đi tới Bách Hoa viện. Huyền Ánh Chân tiến vào viện về sau, Trần Thanh Ảnh trước tiên mở miệng hỏi, quốc sư không trong cung vì bệ hạ hộ pháp, tìm đến bản cung làm cái gì? Huyền Ánh Chân nói ra, Trần cung chủ hẳn phải biết bản tọa tại sao lại tới tìm ngươi mới là. Đế tinh chợt sáng chợt hiện, mà Tiêu Giao Vương phủ khí vận phóng đại, chắc là Trần cung chủ thủ đoạn. Nghe được Huyền Ánh Chân, Trần Thanh Ảnh trong lòng nghĩ đến, quả nhiên là bởi vì cái này nguyên nhân tìm đến nàng. Trần Thanh Ảnh đang muốn nói gì, Huyền Ánh Chân tiếp tục nói, bản tọa mặc dù không biết Trần cung chủ là làm được bằng cách nào, thế nhưng khuyên ngươi vẫn là mau sớm thu tay lại, nếu là đại chu khí vận sói mòn, tất nhiên sẽ thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, đến lúc đó đại chu phân liệt, đối ngươi ta tới nói đều không có chỗ tốt, cuối cùng chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Nghe được Huyền Ánh Chân lời nói này, Trần Thanh Ảnh ngồi tại trên mặt ghế đá, sắc mặt bình tĩnh, quốc sư thật đúng là để mắt bản cung. Nghe nói như thế, Huyền Ánh Chân mày liễu hơi nhíu, không để ý tới hiểu Trần Thanh Ảnh lời này ý tứ. Trần Thanh Ảnh nói tiếp, quốc sư hôm nay đến, nhất hẳn là tìm không phải bản cung, mà là tìm này tòa vương phụ chủ nhân. Huyền Ánh Chân hỏi, Trần cung chủ này là ý gì? Trần Thanh Ảnh hỏi ngược lại, quốc sư thật coi là Nguyệt Hoa cung có năng lực đánh cắp đại chu khí vận? Như Nguyệt Hoa cung thật có năng lực làm như thế, có lẽ đã sớm làm, sẽ không chờ tới bây giờ. Huyền Ánh Chân rơi vào trầm tư, nói thật, nội tâm của nàng kỳ thật cũng là có hoài nghi, chỉ bất quá Tiêu Giao Vương phủ khí vận như thế tràn đầy, lại thêm Trần Thanh Ảnh lại tại Tiêu Giao Vương phủ, rất khó không cho người hoài nghi tất cả những thứ này đều cùng Nguyệt Hoa cung có quan hệ. Huống hồ, nếu là trộm lấy quốc vận việc này liền Nguyệt Hoa cung đều làm không được, cái kia Tiêu Giao Vương phủ liền càng thêm không có khả năng có người làm được. Trần Thanh Ảnh biết Huyền Ánh Chân không sẽ tin tưởng lời của mình, dù sao nàng tại không nhìn thấy Lâm Ánh Thu bị Lộ Minh ép dưới thân thể khi nhục trước đó, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng bên ngoài nghe đồn phế vật bây giờ thế mà đã là một cái trúc cơ tiên nhân. Trần Thanh Ảnh sau đó nhắc nhở nói ra, xem ở quốc sư là Thiên Huyền Tông tông chủ mức, bản cung nhắc nhở quốc sư một câu, không cần lại dày vò, đại chu đã xuất hiện cái thứ hai trúc cơ tiên nhân. Nghe nói như thế, Huyền Ánh Chân đại não khẽ giật mình, cau mày. Cái thứ hai trúc cơ tiên nhân? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là Nguyệt Hoa cung lão tổ khôi phục thực lực rồi? Đi qua liền có nghe đồn nói Nguyệt Hoa cung lão tổ kỳ thật cũng là trúc cơ tiên nhân, chỉ bất quá bởi vì đại nạn đem đến, đồng thời bị thương, cho nên cảnh giới mới ngã xuống dưới. Huyền Ánh Chân một mặt hoài nghi nhìn xem Trần Thanh Ảnh, cố gắng theo Trần Thanh Ảnh trên mặt nhìn ra nói dối dấu vết. Trần Thanh Ảnh nói tiếp, quốc sư không cần hoài nghi bản cung, rất nhanh quốc sư liền sẽ biết bản cung nói cái kia trúc cơ tiên nhân là người nào. Bây giờ Tiêu Giao Vương phủ khí vận dày đặc như vậy, Trần Thanh Ảnh không tin Tiêu Giao Vương cam nguyện một mực làm Tiêu Giao Vương, có lẽ không được bao lâu, Tiêu Giao Vương liền sẽ đem Chu Hoàng theo hoàng vị bên trên kéo xuống chờ khi đó. Huyền Ánh Chân tự nhiên biết nàng nói trúc cơ tiên nhân liền là Tiêu Giao Vương. Huyền Ánh Chân rơi vào trầm mặc, nếu là Trần Thanh Ảnh nói là sự thật, cái kia nàng đúng là không cần dày vò, lộ Tiêu Giao Vương tồn tại mấy trăm năm ở giữa, không ai bước ra một bước kia. Bây giờ lại tới một cái trúc cơ tiên nhân, cái kia tại đây cái trúc cơ tiên nhân trước khi vẫn lạc, hắn chắc chắn sẽ không cho phép những người khác bước ra một bước kia. Thiên nhân cảnh muốn câu thông thiên địa, sẽ hấp thu đại lượng linh khí, tại đây cái linh khí thiếu thốn thế giới, muốn nuôi một cái trúc cơ tiên nhân bản thân liền vô cùng khó khăn, cái kia trúc cơ tiên nhân chắc chắn sẽ không nguyện ý thấy những người khác cướp đoạt hắn linh khí. Nghĩ đến đây, Huyền Ánh Chân liền không kiềm hãm được siết chặt ngọc quyền. Trần Thanh Ảnh nhìn ra mỹ phụ không cam tâm, thế là nói ra, bản cung nghe nói người kia nắm giữ lấy mặt khác bước ra một bước kia phương pháp, đồng thời chỉ cần một buổi tối liền có thể trợ giúp đại tông sư trở thành thiên nhân. Nghe nói như thế, Huyền Ánh Chân lấy lại tinh thần, nàng nhìn chăm chú lấy Trần Thanh Ảnh cặp kia thanh lãnh ngọc dung, Trần cung chủ hẳn là tại cùng bản tọa nói giỡn. Huyền Ánh Chân vẫn chưa từng nghe nói có biện pháp nào có thể một buổi tối liền để cho bọn họ trở thành thiên nhân. Trần Thanh Ảnh nói ra, có phải thật vậy hay không, qua đoạn thời gian quốc sư liền biết được. Nói thật, Trần Thanh Ảnh nội tâm nhưng thật ra là không tình nguyện bị Tiêu Giao Vương đối, mặc dù nàng đối loại sự tình này cũng không phải đặc biệt quan tâm, thế nhưng vừa nghĩ tới Lâm Ánh Thu bị Lộ Minh dạy vào kêu trời trách đất tình cảnh, nội tâm của nàng vẫn còn có chút kinh khủng. Trần Thanh Ảnh trong lòng có chút không công bằng, nếu là liền nàng đều bị Tiêu Giao Vương chiếm đoạt, cái kia dựa vào cái gì cái này bị dự là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Huyền Ánh Chân có thể bình yên vô sự, cho nên nàng muốn đem Huyền Ánh Chân cũng kéo xuống nước. Huyền Ánh Chân nói ra, có thể nói cho bản tọa, người kia là ai? Trần Thanh Ảnh đạm mạc nói, quốc sư không cần phải gấp, rất nhanh quốc sư liền sẽ biết. Thấy Trần Thanh Ảnh không muốn nói, Huyền Ánh Chân cũng không có tiếp tục hỏi nữa, nàng trực tiếp quay người rời đi Bách Hoa viện. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi Tiêu Giao Vương phủ thời điểm, đột nhiên nhớ tới lúc trước Trần Thanh Ảnh nói lời. Trần Thanh Ảnh mới vừa nói hắn nhất hẳn là tìm hẳn là Tiêu Dao Vương phụ chủ người, Tiêu Dao Vương phụ chủ người không phải liền là Tiêu Dao Vương. Chẳng lẽ cái kia trúc cơ tiên nhân cùng Tiêu Dao Vương có quan hệ? Nghĩ đến khả năng này về sau, Huyền Ánh Chân lập tức đối cho mình dẫn đường nha hoàn nói ra, bản tọa muốn gặp các ngươi đại vương. Quốc sư chờ một lát. Nha hoàn lập tức đi tới nội viện thông báo. Lộ Minh lúc này đã nằm ở trên giường, chuẩn bị đi ngủ, kết quả lúc này cổng truyền đến nha hoàn thanh âm, đại vương, quốc sư cầu kiến. Nghe nói như thế, Lộ Minh sửng sốt một chút, hôm nay tới người tìm hắn thật đúng là nhiều. Lộ Minh sau đó nói ra, mang nàng tới. Sau một lát, Huyền Ánh Chân đi vào Lộ Minh sân nhỏ, lúc này Lộ Minh đã từ trên giường dâng lên, ngồi tại trong đỉnh. Lộ Minh chủ động nâng bình trà lên, cho Huyền Ánh Chân rót chén trà, sau đó nói, quốc sư mời ngồi, không biết quốc sư tìm đến bổn vương, có chuyện gì quan trọng. Chương 258, sử dụng loại kia phương pháp đột phá, cần muốn đánh đổi một số thứ. Chương 258, sử dụng loại kia phương pháp đột phá, cần muốn đánh đổi một số thứ. Huyền Ánh Chân đánh giá liếc mắt Lộ Minh, Lộ Minh người mặc một tịch màu trắng viền vàng trường bào, đầu đội hoàng kim mũ tóc, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, trên thân tựa hồ tản ra tiên nhân khí chất xuất trần. Đương nhiên, Huyền Ánh Chân cũng không có hoài nghi Lộ Minh liền là Trần Thanh Ảnh trong miệng trúc cơ tiên nhân, nàng đang suy nghĩ cái kia trúc cơ tiên nhân cùng Tiêu Dao Vương đến cùng có quan hệ gì. Huyền Ánh Chân đang đánh giá Lộ Minh thời điểm, Lộ Minh cũng đang đánh giá Huyền Ánh Chân. Huyền Ánh Chân thân mặc một thân đạo bào màu xanh da trời, đạo bào bọc lấy nàng thùy mị huyền chuyển thân thể, dung mạo tuyệt mỹ, trên thân loáng thoáng tản mát ra một loại câu người vũ mị khí chất. Chẳng qua là nhìn một chút, liền sẽ để người ham sâu Huyền Ánh Chân mỹ mạo, Lộ Minh trong đầu đều kìm lòng không được nổi lên cùng Huyền Ánh Chân hoàn hảo hình ảnh. Lộ Minh vội vàng vận chuyển thanh tâm quyết, để cho mình bình tĩnh lại. Huyền Ánh Chân lúc này nói thẳng, bản tọa nghe Trần cung chủ nói Tiêu Dao Vương phụ lại sinh ra một vị trúc cơ tiên nhân, cho nên muốn nhìn một chút vị kia tiên nhân, không biết vị kia tiên nhân là không có thời gian. Nghe nói như thế, Lộ Minh cười nhạt một tiếng, sau đó nói ra, hắn tạm thời không có thời gian, nếu là có chuyện gì, quốc sư có thể cùng buồn vương nói. Lộ Minh thấy Huyền Ánh Chân không có nói thẳng tìm hắn, vậy đã nói rõ Trần Thanh Ảnh rất có thể cũng không có trực tiếp nói cho Huyền Ánh Chân chính mình là cái kia trúc cơ tiên nhân. Nghe được Lộ Minh lời về sau, Huyền Ánh Chân cũng không có quá để ý, nếu như là thật trúc cơ tiên nhân, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Lập tức Huyền Ánh Chân nói thẳng, bản tọa nghe nói vị kia tiên nhân có một loại có thể làm cho đại tông sư một buổi tối liền đột phá đến tiên nhân cảnh phương pháp, không biết đại vương có thể biết đó là cái gì phương pháp. Huyền Ánh Chân trong lòng suy nghĩ, nếu cái kia trúc cơ tiên nhân cùng Tiêu Dao Vương phụ quan hệ rất tốt, cái kia Tiêu Dao Vương đại khái suất cũng biết một chút liên quan tới cái kia tiên nhân sự tình, cho nên nàng dự định trước tìm Tiêu Dao Vương tìm kiếm tình huống. Lộ Minh hồi đáp, đúng là có loại phương pháp, thế nhưng sử dụng loại kia phương pháp đột phá, cần muốn đánh đổi một số thứ. Nghe được Lộ Minh trả lời, Huyền Ánh Chân biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, thế mà thật sự có loại phương pháp này. Nếu là thật, cái kia nàng chẳng phải là không cần trong hoàng cung tiếp tục đợi, chỉ cần tìm cái kia tiên nhân trợ giúp là được. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới Tiêu Dao Vương nói tới lại giới, Huyền Ánh Chân nội tâm liền lo lắng, có thể làm cho người một buổi tối liền đột phá đến thiên nhân cảnh, cái kia trả ra đại giới sợ rằng sẽ rất lớn. Huyền Ánh Chân tiếp tục hỏi, đại vương có thể hay không cáo chi cần muốn bỏ ra cái giá gì? Lộ Minh thản nhiên nói, cần cùng tiên nhân song tu. Cái này, đối với mong muốn trường sinh người mà nói, trinh tiết là nhất thứ không đáng tiền, cho nên Huyền Ánh Chân nghĩ đến không nghĩ tới đột phá đến thiên nhân cảnh đại giới thế mà nhỏ như vậy, cũng chỉ là cùng tiên nhân ngủ một giấc, đơn giản như vậy. Mỹ phụ lông mày nhíu chặt, xác nhận nói, đại vương nói có thể là thật. Lộ Minh nói ra, tự nhiên là thật. Huyền Ánh Chân tiếp tục nói, có thể bản tọa chưa từng nghe qua sử dụng phương pháp song tu liền có thể bước ra một bước kia. Lộ Minh thản nhiên nói, đó là bởi vì bọn hắn song tu đối tượng không phải tiên nhân. Huyền Ánh Chân trong lòng suy nghĩ một chút, này tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được, dù sao tăng thêm mới đạn sinh trúc cơ tiên nhân, đại chu trong lịch sử cũng là hai vị tiên nhân. Những người khác muốn cùng tiên nhân song tu, còn thật không có điều kiện kia. Thấy Huyền Ánh Chân rơi vào trầm tư, tựa hồ thật đang tự hỏi song tu đột phá đến tiên nhân cảnh khả năng, thế là Lộ Minh tiếp tục nói, có lẽ không được bao lâu Trần cung chủ liền có thể bước ra một bước kia, trở thành tiên nhân, đến lúc đó quốc sư liền biết là thật hay giả. Huyền Ánh Chân lấy lại tinh thần, nếu Trần Thanh Ảnh cũng định cùng tiên nhân song tu, cái kia nàng liền chờ một chút, nếu là Trần Thanh Ảnh thật trở thành tiên nhân, chính mình lại nghĩ biện pháp cùng vị kia tiên nhân song tu. Nghĩ tới đây, Huyền Ánh Chân nói ra, đa tạ đại vương cáo chi bản tọa những việc này, không biết đại vương phải chăng có thể đợi bản tọa hướng tiên nhân truyền lời. Lộ Minh nói ra, lời gì? Bản tọa muốn mời tiên nhân giúp bản tọa bước ra một bước kia, chỉ cần tiên nhân đáp ứng, bản tọa nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lộ Minh đánh giá liếc mắt trước mắt người mỹ phụ này, hắn không nghĩ tới Huyền Ánh Chân thế mà nhanh như vậy liền tiếp nhận song tu, hắn hiện tại cũng nghĩ trực tiếp nói cho Huyền Ánh Chân, chính mình là cái kia cái gọi là trúc cơ tiên nhân, sau đó cùng nàng trực tiếp song tu. Bất quá cân nhắc đến chính mình ban đêm còn có một trận đại chiến, mà lại hắn hiện tại có chút giá rời, Lộ Minh đành phải bình phục nội tâm ý nghĩ, tốt, bổn vương sẽ thay người truyền đạt. Nếu là không có chuyện gì khác, quốc sư mời trở về đi. Huyền Ánh Chân lập tức nói ra, vậy liền phiền thoái đại vương, bản tọa liền trở về. Tiếng nói vừa ra, Huyền Ánh Chân liền quay người rời đi. Chờ Huyền Ánh Chân sau khi rời đi, Lộ Minh trong lòng suy nghĩ, tiếp xuống hẳn không có người lại đến tìm mình à. Cuối cùng là có khả năng nghỉ ngơi thật tốt. Lập tức Lộ Minh đứng dậy về tới gian phòng, nằm ở trên giường liền ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này, Lộ Minh liền ngủ thẳng tới ban đêm. Chờ đến Lộ Minh khi tỉnh lại, vừa vặn nghe tới cửa truyền đến nha hoàn thanh âm, Tô tiểu thư, đại vương còn không có tỉnh. Lúc này cổng Tô Huyền Vân nghe được nha hoàn lời về sau, hơi sửng sốt một chút, nàng đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Lộ Minh cùng Tiêu Thanh Vận trong sân chờ đợi một buổi tối. Vừa nghĩ tới Lộ Minh tối hôm qua mới bị nghiền ép một buổi tối, chính mình hôm nay lại tới, Tô Uyển Vân nội tâm cũng có chút do dự. Nàng nghĩ đến có muốn không vẫn là qua hai ngày lại vì Lộ Minh giải độc, nàng là thật lo lắng Lộ Minh thân thể sẽ không chịu được nổi. Ngay tại Tô Uyển Vân thất thần thời điểm, trong phòng truyền đến Lộ Minh thanh âm, buồn vương tỉnh, nhường phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Vân tỷ, ngươi vào đi. Nghe được Lộ Minh thanh âm, Tô Uyển Vân sau đó đẩy cửa tiến vào gian phòng, thấy Lộ Minh còn nằm ở trên giường, Tô Uyển Vân nói ra, "Đường, Lộ Minh, có muốn không đêm nay coi như xong đi, ta đêm mai sẽ giúp ngươi giải độc như thế nào?" Lộ Minh giả vờ nghi hoặc mà hỏi, "Vân tỷ đêm nay có chuyện gì không?" Tô Uyển Vân nói ra, "Không có việc gì, ta sợ ngươi chờ một lúc ăn cơm tối sẽ ảnh hưởng đến giải độc đan dự tính." Lộ Minh nói ra, "Hẳn là sẽ không đi, ta đây không ăn cơm tối." Tô Uyển Vân vội vàng nói, "Ngươi vẫn là ăn một chút gì đi." Lộ Minh làm đều là việc tốn thể lực, không ăn cái gì liền càng thêm không xong rồi. Hắn không chỉ muốn ăn cái gì, còn muốn nhiều bồi bổ mới được. Lộ Minh đánh giá liếc mắt người mặc màu vàng nhạt vân thường Tô Uyển Vân, nàng eo thon bên trên buộc lên một đầu rộng lớn ngay lưng, vân thường dán chặt lấy nàng nở nang thân thể mềm mại, trên đầu búi tóc kéo cao, Kim phu nhân búi tóc, tuyệt mỹ ngọc dung hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Thấy Lộ Minh đột nhiên chừng chừng nhìn mình chằm chằm thân thể nhìn tới nhìn lui, Tô Uyển Vân trong lúc nhất thời có chút chột dạ, "Sao? Làm sao vậy?" Lộ Minh cười hỏi, "Vân tỷ ngươi ăn cơm tối không? Có muốn không tọa hạ cùng một chỗ ăn?" Tô Uyển Vân nói ra, "Không cần, ta đã ăn rồi." Hai người đang khi nói chuyện, phủ đệ bọn nha hoàn đã đem thức ăn bưng đến gian phòng trên cái bàn tròn. Lộ Minh lập tức từ trên giường xuống tới, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tô Uyển Vân đi vào Lộ Minh đối diện ngồi xuống, lặng lặng nhìn Lộ Minh, vừa nghĩ tới chờ một lúc chuyện sắp xảy ra, mỹ phụ má ngọc liền trở nên vô cùng nóng bỏng. Mặc dù đã làm qua hai lần chuyện này, nhưng Tô Uyển Vân nội tâm vẫn là có rất nhiều lo lắng. Chương 259, ngươi làm sao lại không có việc gì? Chương 259, ngươi làm sao lại không có việc gì? Tô Uyển Vân hiện tại lo lắng nhất vẫn là Tiêu Thanh Vận, mặc dù nàng rời đi sân nhỏ thời điểm, Tiêu Thanh Vận còn nằm lì ở trên giường. Nhưng nếu như ban đêm Tiêu Thanh Vận đột nhiên phát hiện mình không tại gian phòng, rất có thể sẽ chạy tìm đến mình. Một phần bạn Tiêu Thanh Vận đi vào Lộ Minh sân nhỏ, phát hiện nàng và Lộ Minh sự tình làm sao bây giờ? Nàng biết mình không chế không nổi chính mình, một khi Tiêu Thanh Vận đi vào Lộ Minh sân nhỏ, khẳng định sẽ nghe được thanh âm của nàng. Cứ việc Tiêu Thanh Vận đã trở thành Lộ Minh nữ nhân, thế nhưng Tô Uyển Vân vẫn là không muốn để cho chính mình sự tình bị Tiêu Thanh Vận biết, huống hồ nếu là Tiêu Thanh Vận đem chuyện của mình làm nói cho cái này tiểu phôi đản, cái này tiểu phôi đản sau này nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Vừa nghĩ tới hắn mỗi đêm đều tới quấn lấy chính mình, Tô Uyển Vân liền không nhịn được dùng mình một cái. Lộ Minh lúc này phát hiện ngồi tại chính mình đối diện mỹ phụ gương mặt càng ngày càng đỏ, hắn trực tiếp hỏi, "Vân tỷ, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy, chẳng lẽ là lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, có cần hay không ta giúp ngươi điều trị một thoáng?" Tô Uyển Vân lấy lại tinh thần, vội vàng nói, "Không có, ta không sao." Lộ Minh lúc này thả tay xuống bên trên bát đũa, sau đó nói, "Vân tỷ, ngươi lại chờ ta một chút, ta trước đi tắm." Tô Uyển Vân sững sờ nói, "Ồ, tốt, ngươi đi đi." Lộ Minh lập tức gọi tới bọn nha hoàn, làm cho các nàng cấp tốc đem trên bàn bát đũa thu thập sạch sẽ, lại để cho nha hoàn đánh tới nước nóng. Rất nhanh, Lộ Minh đi tới thiền điện bên trong tắm gội. Lúc này Tô Uyển Vân ngồi tại trong phòng ngủ, thấy trong thiên điện mặt hơi nước lờ lờ, một cái to con thân ảnh phản chiếu tại bình phong phía trên, trong đầu liền không kiềm hãm được hiện ra hai lần trước giúp Lộ Minh giải độc hình ảnh, lập tức liền thấy đứng ngồi không yên. Tô Uyển Vân nắm chặt ngọc quyền, trong lòng hung hăng mắng chính mình một trầu, nàng quả nhiên là một cái không biết xấu hổ nữ tử, thế mà dưới loại tình huống này động tình. Cứ việc nàng nỗ lực khống chế tâm tình của mình, thế nhưng vẫn là không nhịn được sẽ nghĩ tới những sự tình kia. Qua không biết bao lâu, Lộ Minh theo thiền điện đi lên, nhưng mà Lộ Minh nhưng không có mặc vào áo, chỉ mặc quần lót. Thấy Lộ Minh cái kia to con thân thể, tám khối cơ bụng, Tô Uyển Vân trong lúc nhất thời sửng sốt, lập tức đỏ mặt nói ra, ngươi làm sao không mặc vào áo? Lộ Minh vừa cười vừa nói, ta lập tức liền buồn ngủ, không mặc cũng giống như nhau. Tô Uyển Vân cũng không có xoắn xuýt cái này, ngược lại chờ một lúc cũng là muốn thoát, mà không mặc sát thực đều một dạng. Lộ Minh sau đó đi vào nằm trên giường, lúc này Lộ Minh trong phòng nha hoàn dần dần tối lui, rất nhanh cả phòng cũng chỉ còn lại có Lộ Minh cùng Tô Uyển Vân. Lộ Minh tầm mắt rơi xuống vẫn ngồi ở ghế gỗ bên trên Tô Uyển Vân, "Vân tỷ, đem giải độc đan lấy ra đi." Tô Uyển Vân lấy lại tinh thần, đầu tiên là bưng lên trên bàn đóng trà, cho Lộ Minh rót chén nước, sau đó theo trong tay áo xuất ra bình sứ nhỏ, đem đan dược đảo trong lòng bàn tay, một tay cầm đan dược, một tay bưng chén nước đi tới bên giường. Lộ Minh tiếp nhận đan dược về sau, liền trực tiếp uống vào đan dược, sau đó đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch. Có lần trước trải qua, Tô Uyển Vân biết đan dược này rất nhanh liền phát huy tác dụng, thế là tiếp nhận Lộ Minh trong tay không chén nước về sau, liền trực tiếp đặt ở trên tủ đầu giường. Quả nhiên sau đó một khắc, Lộ Minh liền trực tiếp nào tới, đưa nàng cả người nào vào trên giường êm, sau đó ngăn chặn miệng của nàng. Cùng lúc đó, Bạch Hoa viện, Trần Thanh Ảnh thấy Lâm Ánh Thu chìm vào giấc ngủ về sau, liền mở cửa phòng, nhanh chóng nhanh rời đi sân nhỏ. Thân ảnh của nàng hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ trong chốc lát liền xuất hiện tại Lộ Minh sân nhỏ. Kết quả nàng vừa tới sân nhỏ, liền nghe đến trong phòng mặt truyền đến một chút thanh âm. Rõ ràng, "Nô, cái này." Trần Thanh Ảnh lập tức liền ý biết đi đến trong phòng đang tại xảy ra chuyện gì. Sắc mặt của nàng lập tức trở nên vô cùng băng lãnh, liên tục hai ngày qua tìm hắn, hoặc là liền là không tại, hoặc là liền là tại làm chuyện này. Chẳng lẽ chính mình thật muốn ban ngày tìm Tiêu Giao Vương mới được? Nếu là nàng tới ban ngày tìm Tiêu Giao Vương, rất có thể sẽ bị Lâm Ánh Thu phát hiện, một phần bạn bị nàng biết mình chuẩn bị dùng thân thể đổi về tự do của nàng, nàng khẳng định sẽ thương tâm khổ sở. Nàng không muốn để cho chính mình gì Lâm lo lắng. Thế nhưng theo cái này đồ háo sắc bản tính, chỉ sợ mỗi đêm thượng đô sẽ có một nữ nhân bồi tiếp hắn. Trần Thanh Ảnh nghiêm túc nghe một thoáng thanh âm, nghe được là Tô Huyền Vân thanh âm, nàng một chút đều không có thấy ngoài ý muốn, nàng trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ không chỉ có là Tô Huyền Vân, liền cái kia Tiêu Thanh Vận cũng là cái này đồ háo sắc đồ chơi, không phải hắn làm sao có thể trợ giúp Tiêu Thanh Vận tăng cao thực lực. Trần Thanh Ảnh không có nghĩ nhiều nữa, sau đó liền quay người rời đi Lộ Minh sân nhỏ, đêm nay lại là một chuyến tay không. Cùng lúc đó, Lộ Minh trong phòng ngủ, Lộ Minh bàn tay lớn nắm ở Tô Huyền Vân mềm mại bụng, đầu ghé vào trên vai thơm của nàng, tại bên tai nàng nhẹ nói ra, gọi phu quân. Trong mơ hồ Tô Huyền Vân lập tức mở miệng hô, phu quân. Dưới loại trạng thái này, nàng đều là tùy ý Lộ Minh bài bố, Lộ Minh để cho nàng làm cái gì nàng liền cái gì. Nhưng mà đúng vào lúc này về sau, Lộ Minh lại đột nhiên mở miệng nói ra, nương tử, vi phu quân sinh mấy đứa bé được chứ? Tô Huyền Vân theo bản năng hồi đáp, ừ. Tốt. Ngay tại lúc Tô Huyền Vân tiếng nói vừa ra, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, nàng quay đầu nhìn phía sau Lộ Minh, trên mặt hiện ra một vẻ nghi hoặc. Không biết vì cái gì, nàng làm sao cảm giác Lộ Minh giờ phút này là tỉnh táo ấn lý thuyết Lộ Minh không nên ngay tại lúc này hỏi ra vấn đề như vậy mới lạ. Làm Tô Huyền Vân quay đầu nhìn chăm chú lấy Lộ Minh con mắt về sau, phát hiện Lộ Minh cặp mắt kia sáng ngời có thần, thoạt nhìn căn bản không giống như là ý thức không rõ dáng vẻ. Tô Huyền Vân con ngươi cấp tốc co vào, một cái kinh khủng phỏng đoán xuất hiện trong lòng nàng. Ngươi? Lộ Minh cười hỏi, ta làm sao vậy? Thấy Lộ Minh nụ cười, Tô Huyền Vân cả người hồn nhi đều sắp bị dọa mất đi. Ngươi làm sao lại không có việc gì? Lộ Minh nói thẳng, coi ta trở thành tu tiên giả một khắc này, bình thường độc đan liền đối với ta liền vô dụng, huống hồ ta sẽ còn chữa trị chi thuật. Tô Huyền Vân lập tức cảm giác trời sập, chuyện cho tới bây giờ, nàng như thế nào hiểu rõ, chính mình đây là bị cái này tiểu phôi đản lừa gạt. Tô Huyền Vân lập tức nổi giận mắng, ngươi khốn nạn. Tiếng nói vừa ra, hai hàng thanh lệ kìm lòng không được theo Tô Huyền Vân khỏe mắt trượt xuống. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Lộ Minh nói ra, là Huyền Vân ngươi chủ động cho ta đang dược, cũng là ngươi chủ động giải độc cho ta, vì sao mang ta? Ngươi, Tô Huyền Vân khi đã nói không ra lời. Ngươi thả ta ra. Lộ Minh nói ra, không thả, hiện tại không thả, về sau ta cũng sẽ không thả ngươi rời đi. Không chỉ không thả, ta còn muốn nhường Huyền Vân ngươi vì ta sinh con dưỡng cái. Nghe được Lộ Minh, Tô Huyền Vân nội tâm lập tức bị đủ loại tâm tình rất phức tạp tràn ngập, xấu hổ giận dữ, hối hận, kinh khủng, lo lắng, khẩn trương. Dưới loại tình huống này, nàng toàn thân kéo căng, thân thể trở nên vô cùng nóng bỏng, Lộ Minh hiện tại giống như là ôm một cái hỏa lô đồng dạng. Chương 260, ngươi hẳn là đem ý nghĩ thả về việc tu hành. Chương 260, ngươi hẳn là đem ý nghĩ thả về việc tu hành. Tô Huyền Vân biến hóa lần nữa đốt lên Lộ Minh nội tâm hỏa diễm, hắn lập tức ngăn chặn Tô Huyền Vân miệng, sau đó tiếp tục giải độc. Làm Tô Huyền Vân ý thức được chính mình sự tình bại lộ về sau, cả người đều ở vào một loại lúng túng sợ hãi cảm xúc bên trong, tại loại tâm tình này hạ bị Lộ Minh khi nhục, nàng càng thêm không cách nào khống chế chính mình thân thể. Vừa nghĩ tới Lộ Minh ngay từ đầu liền biết chuyện của mình làm, Tô Huyền Vân vừa tức vừa bực mình, rồi lại không thể làm gì. Trọng yếu nhất chính là, nàng phóng đãng không thể tả một mặt đã hoàn toàn hiện ra ở Lộ Minh trước mặt, nàng về sau muốn làm sao đối mặt hắn a, nhưng mà rất nhanh nội tâm của nàng nôn nóng bất ổn liền bị tách ra. Tô Huyền Vân ý thức mơ hồ ở giữa, dần dần sinh ra cam chịu ý nghĩ. Thôi, việc đã đến nước này, đều bị cái này tiểu phôi đản ăn xong lau sạch, liền để hắn chiếm lấy chính mình đi. Tô Huyền Vân biết mình vô pháp chống cự cái này tiểu phôi đản, dù sao nàng ở sâu trong nội tâm cũng yêu hắn, đã sớm đối với hắn xúc động, chỉ muốn tới gần hắn, nàng liền không cách nào khống chế chính mình. Lại thêm dưới cái nhìn của nàng, Lộ Minh đã bị Cửu Thiên Huyền Nữ công ảnh hưởng, sau này mình thường cách một đoạn thời gian đều cần cho hắn một lần, cho nên bây giờ chính mình phản kháng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sáng sớm, trời u ám sáng lên, cùng hai lần trước giải độc một dạng, Lộ Minh cùng Tô Huyền Vân cũng thế lúc đều đã mệt mỏi hơi thay. Lộ Minh đầu ghé vào Tô Huyền Vân trên vai thơm, ôm cái này mềm mại lớn gối ôm. Lúc này, Tô Huyền Vân nhẹ khẽ đẩy đẩy Lộ Minh, phát hiện Lộ Minh không nhúc nhích, thế nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, cái này tiểu phôi đản hiện tại khẳng định thanh tỉnh. Cái kia đan dược đều đối với hắn không có ảnh hưởng, cho nên giải độc kết thúc về sau, hắn cũng không có khả năng bất tỉnh ngủ mất. Lúc này Tô Huyền Vân không biết nên nói với Lộ Minh cái gì, nàng nhất phóng đãng một mặt đã bị Lộ Minh phát hiện, chính mình tựa hồ nói cái gì đều vô dụng. Đúng vào lúc này, Lộ Minh thanh âm tại nàng bên tai vang lên, "Vấn tỷ, việc đã đến nước này, ngươi dù sao cũng nên trốn không thoát lòng bàn tay của ta đi." Nghe nói như thế, Tô Huyền Vân bất đắc dĩ thở dài, "Ta có khả năng làm nữ nhân của ngươi, thế nhưng ta sẽ không cho ngươi sinh con." Tô Huyền Vân cũng biết sự tình bộc lộ về sau, Lộ Minh khẳng định sẽ không chút kiêng kỵ muốn nàng, sau này nàng vô pháp ngăn cản Lộ Minh cùng nàng đi vui mừng, cũng không có lý do gì lại ngăn cản hắn, dù sao mình ở trước mặt nàng đều biểu hiện ra loại kia bộ dáng. Nhưng là sinh con là ranh giới cuối cùng, đây là tuyệt đối không thể vượt qua, nàng tại Tiêu Giao Vương phủ danh bất chính, luôn bất thuận, sinh ra tới hải tử tương lai chắc chắn cũng sẽ phải gánh chịu đối xử lạnh nhạt, nàng không muốn để cho chính mình hải tử sinh ra tới liền chịu khổ. Nàng có khả năng tại tình cảm loại chuyện này phía trên phạm sai lầm, dù sao sự tình đã phát sinh, thế nhưng nàng tuyệt đối không thể tại thai nghén hậu đại loại chuyện này phía trên phạm sai lầm. Về mặt tình cảm mà phạm sai lầm, mặc dù nhận trừng phạt, cũng chỉ có chính mình một người nhận trừng phạt, nàng không muốn bởi vì chính mình về mặt tình cảm mà phạm sai liên lụy đến một cái khác vô tội sinh mệnh. Nghe được Tô Huyền Vân, Lộ Minh cũng không hề để ý, hiện tại nàng không đáp ứng, không có nghĩa là về sau nàng không đáp ứng, nàng danh giới cuối cùng là biết chun chút lùi bước. Cũng tỉ như trước đó nàng không nguyện ý thành vì chính mình nữ nhân, bây giờ còn không phải cùng hắn hoàn hảo. Lộ Minh cũng hiểu rõ nàng vì cái gì không muốn cho mình sinh con, đơn giản liền là hoàn cảnh bây giờ bất lợi cho con của nàng, chờ tương lai mình đã sáng tạo ra lợi cho con nàng hoàn cảnh, nàng tự nhiên cũng là nguyện ý cho mình sinh con dưỡng cái. Tối thiểu nhất, nàng khẳng định phải có danh phận mới được. Lộ Minh trong lòng suy nghĩ chờ chính mình trợ giúp Võ Huyền Dung leo lên hoàng vị, khi đó người trong thiên hạ đoán chừng cũng không có người nào dám nói chính mình, đến lúc đó hắn liền chính thức cưới Tô Huyền Vân cùng Tiêu Thanh Vận về nhà chồng, chờ hai người bọn họ chính thức gả cho mình, các nàng nghĩ không sinh đều khó có khả năng. Lộ Minh lúc này dùng thanh âm trầm thấp tại Tô Huyền Vân bên tai nói ra, sinh con sự tình sau này hay nói, Vân tỷ ngươi có phải hay không còn có đường sự tình gì gạt ta. Nghe được Lộ Minh vấn đề này, Tô Huyền Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngoại trừ trợ giúp Lộ Minh giải độc bên ngoài, nàng xác thực là có chuyện đặt hắn. Lộ Minh nói tiếp, mỗi lần cùng ngươi hoàn hảo thời điểm, ta đều không cách nào khống chế chính mình, mặc dù ta vẫn muốn thân thể của ngươi, thế nhưng ta không đến mức sẽ tới mất khống chế mức độ. Mà Vân tỷ ngươi cho ta đan dược lại đối ta vô dụng, vậy đã nói rõ ngươi còn sử dụng thủ đoạn khác. Tô Huyền Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra Cửu Thiên Huyền Nữ Công. Cũng có lẽ là bởi vì Cửu Thiên Huyền Nữ Công ảnh hưởng đi. Nghe được môn công pháp này tên, Lộ Minh trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Cửu Thiên Huyền Nữ Công, đây không phải đồ dám cho mình ban thưởng sao? Vì cái gì môn công pháp này sẽ theo Tô Huyền Vân trong miệng nói ra? Lộ Minh giả vờ tò mò hỏi, Cửu Thiên Huyền Nữ Công, đó là cái gì công pháp? Tô Huyền Vân nói ra, đây là Cửu Thiên Huyền công pháp, nữ tử tu luyện nên công pháp, nếu là yêu một cái nam nhân, liền phải đối mặt hai con đường, hoặc là giết phu chứng đạo, hoặc là cùng hắn một mực song tu. Nếu là lựa chọn thứ hai con đường, nam nhân kia một khi cùng tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Công nữ tử song tu, liền sẽ không kiềm hãm được yêu nàng. Sau đó, nói đến đây, Tô Huyền Vân muốn nói lại thôi. Lộ Minh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Cửu Thiên Huyền Nữ Công là như thế dùng. Sau đó hắn phản ứng lại, cười hỏi, như thế nói đến, Vân tỷ ngươi lựa chọn thứ hai con đường. Nghe được Lộ Minh vấn đề, Mỹ Phụ lập tức cảm giác gương mặt nóng lên. Lộ Minh hỏi tiếp, cái kia nếu là Vân tỷ không có lựa chọn con đường thứ nhất, cũng không có từ trước đến nay ta song tu, cái kia sẽ như thế nào? Tô Huyền Vân do dự một chút, vẫn là hồi đáp, tu vi cũng không cách nào tăng lên nữa. Lộ Minh nói ra, như thế nói đến, Vân tỷ từ nay về sau rốt cuộc không thể rời bỏ ta. Giữa đường sáng tiếng nói vừa ra, Tô Huyền Vân rõ ràng cảm giác được Lộ Minh thân thể kích động lên. Lộ Minh lúc này tại Tô Huyền Vân bên thai nhẹ nhàng hỏi, vậy sau này ta có phải hay không muốn cùng nương tử ngươi hoàn hảo, nương tử đều sẽ đáp ứng. Nghe được Lộ Minh thanh âm, Tô Huyền Vân lập tức thân thể mềm mại run lên, nàng ngay từ đầu không muốn để cho Đường Sáng biết mình đang cho hắn giải độc, liền là sợ hãi cái này tiểu phôi đản sẽ quấn lên chính mình. Muốn là lúc sau mỗi lúc trời tối cái này tiểu phôi đản đều tới đảo chính mình, chứ không nói chính mình có thể hay không chịu nổi, cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến Lộ Minh, hắn dù sao cũng là tiên nhân, còn cần tu hành, nàng có thể không muốn bởi vì chính mình làm trễ nải Lộ Minh tu hành. Mà lại cái này tiểu phôi đản hiện tại thế mà bảo nàng nương tử, nàng lại không có gả cho hắn, tính là gì nương tử? Tô Huyền Vân nhỏ giọng hồi đáp, không, không được. Lộ Minh hỏi, vì cái gì? Chúng ta đều đã dạng này, chẳng lẽ Huyền Vân ngươi còn muốn cự tuyệt ta sao? Tô Huyền Vân trong lòng rất loạn, nàng quả nhiên vẫn là bị cái này tiểu phôi đản cho cuốn lên, lần này phiền toái. Nàng sau đó nói ra, ngươi hẳn là đem ý nghĩ thả về việc tu hành. Lộ Minh nói ra, này cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta tu luyện cũng cần buông lỏng, một vị tu luyện đối tu vi không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tô Huyền Vân không biết nên nói cái gì. Thấy Mỹ Phụ không có nói chuyện, Lộ Minh cũng không có tiếp tục xoắn xuýt cái này, hắn lúc này ôm Tô Huyền Vân thân thể trở mình, để cho nàng ghé vào chính mình rộng lớn trên lồng ngực. Tô Huyền Vân ngọc đầu ghé vào Lộ Minh trên lồng ngực về sau, lập tức cảm giác vô cùng an tâm, mặc dù Mỹ Phụ dáng người nở nàng, thân cao cũng so với bình thường nữ tử cao, thế nhưng ghé vào Lộ Minh to con trên thân, cũng liền như là một cái tiểu nữ nhân đồng dạng. Chương 261, Lộ Minh thành hôn. Chương 261, Lộ Minh thành hôn. Lộ Minh ôm Tô Huyền Vân cái này mềm mại lớn gối ôm, hai người vớt ve an ủi một canh giờ. Rất nhanh phía ngoài trời đều đã sáng, thấy một luồng ánh nắng chiếu tiến ra phòng, Tô Huyền Vân theo trong dư vận tỉnh táo lại, đội vàng nói với Lộ Minh, "Đường, Lộ Minh, ta phải đi, ta nếu là lại không quay về, chờ một lúc nên bị Thanh Vận phát hiện." Lộ Minh nói ra, "Vân tỷ lúc này kêu như thế xa lạ. Ta có thể nhớ kỹ ngươi tối hôm qua, còn có đằng trước hai lần cho ta giải độc, đều gọi ta rõ ràng, còn cứ gọi phu của ta." Bị Lộ Minh tiểu nói này, Mỹ Phụ trên mặt nguyên bản đã rút đi đỏ ửng lần nữa liền hiện. Nay tiểu phôi đản hết chuyện để nói, nàng những khi kia đều đã bị làm đầu góc choáng váng, chỗ nào còn biết trong miệng hô cái gì. Vừa nghĩ tới chính mình cái kia phóng đãng dáng vẻ, Mỹ Phụ cũng cảm giác toàn thân nóng lên. Lộ Minh một mặt trêu tức nói, "Gọi ta nhũ danh thử một chút, có muốn không ngươi liền gọi ta phu quân." Tô Huyền Vân hoàn toàn bất đắc dĩ, do dự một lát sau, thấp giọng nói ra, "Sáng." Rõ ràng, thấy Mỹ Phụ cái kia một mặt thẹn thùng bộ dáng, Lộ Minh nội tâm lần nữa biến đến lửa nóng, lúc này Tô Huyền Vân nói ra, "Có thể, có thể đi, ta phải đi." Lộ Minh nói ra, "Không nóng nảy, thân một thoáng lại đi." Nghe nói như thế, Tô Huyền Vân hơi hơi sửng sốt một chút, còn không có đợi nàng phản ứng lại, kết quả môi của nàng liền bị Lộ Minh cho chiếm đoạt. Rơi vào đường cùng, Tô Huyền Vân đành phải phối hợp với Lộ Minh hôn môi, nhưng mà nhường Tô Huyền Vân không có nghĩ tới là Lộ Minh thứ hư này thân lấy thế mà bắt đầu có hành động. Ngông nô. Tô Huyền Vân vùng vẫy hai lần coi như kháng nghị, phát hiện bàn tay lớn nắm ở chính mình eo thon về sau, liền không lại tiếp tục dây rủa xuống. Nàng biết mình một khi tiếp xúc cái này tiểu phôi đản, liền không có cách nào kháng cự hắn. Qua hồi lâu sau, hai người bờ môi tách ra, Tô Huyền Vân thở ra mấy ngụm chút giận, một mặt u oán nhìn xem Lộ Minh. Đã nói chẳng qua là thân một thoáng, kết quả lại đối nàng hành hung. Tô Huyền Vân nói ra, cái này lần này có thể đi. Lộ Minh chẳng qua là nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Tô Huyền Vân sau đó chậm rãi đứng dậy, đi vào bên giường, ngay tại nàng chuẩn bị nhường nha hoàn tiến vào tới dọn dẹp phòng ở thời điểm, lại dùng con mắt nhìn qua thấy Lộ Minh đầy mắt lửa nóng nhìn mình chằm chằm thân thể. Tô Huyền Vân hỏi, sao? Làm sao vậy? Lộ Minh lúc này cũng từ trên giường dâng lên, đi đến sau lưng Tô Huyền Vân đem Tô Huyền Vân ôm vào lòng, sau đó tại bên thai nàng nhẹ nói ra, lại hôn một cái. Cái này, Tô Huyền Vân đại não khẽ giật mình, quay đầu hờn dỗi nói ra, không được, chờ một lúc thật muốn bị Thanh Vận phát hiện. No. Tô Huyền Vân lời còn chưa nói hết, liền lại một lần bị Lộ Minh chặn lại miệng. Tô Huyền Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, được rồi, hôn thì hôn đi. Nhưng mà nhường Tô Huyền Vân không nghĩ tới chính là, rất nhanh nàng liền phát hiện Lộ Minh lại dở trò. Hai người như thế một thân, lại là một khắc đồng hồ trôi qua chờ lần nữa sau khi tách ra, Tô Huyền Vân cũng nhịn không được nữa, a hung hăng trợn mắt nhìn Lộ Minh liếc mắt. Nay tiểu phôi đản thật là, nàng liền biết một khi cùng này tiểu phôi đản ngả bài, hắn khẳng định liền sẽ quân lấy chính mình. Hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu, nếu là sau này hắn cũng dạng này, vậy mình. Vừa nghĩ tới cuộc sống sau này, Tô Huyền Vân thân thể mềm mại liền không nhịn được bắt đầu run rẩy. Lần nữa cùng Lộ Minh sau khi tách ra, Tô Huyền Vân vội vàng nhường cổng nha hoàn tiến đến, sợ Lộ Minh lại đối chính mình động thủ động cước. Làm nha hoàn tiến đến thấy Lộ Minh thế mà cùng Tô Huyền Vân dính vào cùng nhau, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Tô Huyền Vân bất đắc dĩ nói, đại vương đã biết, các ngươi không cần phải lo lắng. Thấy Tô Huyền Vân đều nói như vậy, hai tên nha hoàn cũng không do dự nữa, bắt đầu giúp Tô Huyền Vân mặc quần áo, thu thập dung nhan dáng vẻ. Chờ Tô Huyền Vân mặc quần áo tử tế về sau, Lộ Minh lần nữa về tới nằm trên giường, hắn nghiêng người, dùng một cái tay chống đỡ đầu, một đôi mắt tại Tô Huyền Vân cái kia thân thể hoàn mỹ bên trên quét tới quét lui. Chờ Tô Huyền Vân mặc quần áo về sau, quay đầu nhìn xem Lộ Minh, ta đi về trước. Nhưng mà Lộ Minh lại nói lần nữa, có muốn không? Lại hôn một cái. Tô Huyền Vân vội vàng nói, không, không được. Nếu là lại hôn một cái, sợ là ở giữa buổi trưa. Ngay tại Tô Huyền Vân chuẩn bị chạy khỏi nơi này thời điểm, kết quả nàng vừa đi một bước, thân thể thiếu chút nữa mà té ngã trên đất, cũng may hai tên nha hoàn tay mắt lanh lẹ, đỡ Tô Huyền Vân. Lộ Minh lúc này nói ra, Vân tỷ, ta vẫn là giúp ngươi trị liệu một cái đi. Tô Huyền Vân quay đầu u nhìn xem Lộ Minh con mắt, đều là cái này tiểu phôi đản làm hại. Lộ Minh lúc này lần nữa đứng dậy, đi vào Tô Huyền Vân trước mặt, bắt lấy ngọc thủ của nàng, đem một cỗ chữa trị khí quán thâu vào Tô Huyền Vân thân thể. Sau một khắc, Tô Huyền Vân vết thương trên người đau nhức liền không có, bất quá Tô Huyền Vân vẫn như cũ thấy 10 điểm ra rời, nàng hiện tại chỉ muốn trở về thật tốt ngủ một giấc. Thời khắc này Lộ Minh kỳ thật cũng giống như nhau, chữa cho tốt Tô Huyền Vân về sau, Lộ Minh liền không tiếp tục lôi kéo Tô Huyền Vân hôn hôn, hắn cũng biết mình một khi tiếp xúc đến Tô Huyền Vân, liền sẽ khống chế không nổi chính mình. Thấy Lộ Minh buông ra chính mình về sau, Tô Huyền Vân mở miệng nói ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta trở về. Lộ Minh nói ra, ừm, tốt. Sau đó Tô Huyền Vân rời đi Lộ Minh sân nhỏ, nhìn xem Tô Huyền Vân luyện chuyển bóng lưng, Lộ Minh khỏe miệng hơi hơi dương lên, lần này soạt đầy đồ dám kích hoạt tiến độ hẳn là không có vấn đề gì. Sau đó thời gian, Lộ Minh không tiếp tục cùng bất kỳ cô gái nào hoàn hảo, hắn hơi điều dưỡng thân thể một cái, dù sao lập tức liền muốn cưới Vương Phi, như tiếp tục phong túng, cùng Mộ Vân Yên động phòng thời điểm không có biểu hiện tốt làm sao bây giờ. Theo cùng Mộ Vân Yên thành hôn tháng ngày càng gần, vương phủ từ trên xuống dưới đều biến đến 10 điểm ăn mừng, khắp nơi đều dán vào vui chữ, cổng đều treo đèn lớn lồng đỏ. Cuối cùng, Mộ Vân Yên cùng Lộ Minh thành hôn tháng ngày đến. Thân mặc màu đỏ áo cưới Mộ Vân Yên ngồi tại trước gương đồng, cả người ở vào một loại ngẩn người trạng thái, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng trước kia chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ gả cho Tiêu Gia Vương, vừa nghĩ tới tương lai mình vận mệnh tràn đầy bất ngờ, thất thần Mộ Vân Yên liền không nhịn được thở dài. Nói thật, cho tới bây giờ nàng đều hết sức hoài nghi Tiêu Gia Vương có phải thật vậy hay không thích nàng. Mặc dù nàng cũng biết mình có mấy phần sắc đẹp, thế nhưng dùng Tiêu Gia Vương thân phận địa vị, còn có thực lực, hắn muốn cái gì dạng mỹ nhân không có, làm sao lại lựa chọn cưới tự mình làm vương phi? Nàng đến bây giờ cũng hoài nghi Lộ Minh cưới chính mình có phải hay không có mặt khác mục đích. Mộ Vân Yên trong lòng suy nghĩ, mặc kệ Tiêu Giao Vương có mục đích gì, chỉ cần gả vào Tiêu Giao Vương phủ nàng liền biết. Đúng vào lúc này, cổng truyền đến đón dâu đội ngũ thanh âm, canh giờ đã đến. Thỉnh tân nương vào kiệu. Lúc này, Mộ Vân Yên nha hoàn cấp tốc giúp Mộ Vân Yên đắp lên khăn đỏ cô dâu, sau đó đỡ lấy nàng rời khỏi phòng, tiến vào trong kiệu. Rất nhanh, khi tiến vào Tiêu Giao Vương phủ cùng Lộ Minh xong thành một loạt hôn lễ tập tục về sau, nàng liền được đưa đến cưới trong phòng. Mộ Vân Yên ngồi tại trên giường êm, cả người trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Qua không biết bao lâu, cổng đột nhiên truyền đến nha hoàn thanh âm, bái kiến đại vương. Nghe được nha hoàn thanh âm, Mộ Vân Yên tâm trong nháy mắt nhấc lên. Tiêu Giao Vương đến rồi. Sau một khắc, nàng liền nghe đến cửa phòng đẩy ra thanh âm, ngay sau đó Lộ Minh thanh âm truyền đến, các ngươi đều ra ngoài đi. Hết sức rõ ràng, lời này là đúng Mộ Vân Yên của hồi môn nha hoàn nói, thấy Lộ Minh đem nha hoàn của mình đều hô sau khi rời khỏi đây, Mộ Vân Yên nội tâm càng căng thẳng hơn. Chương 262, lớn. Đại vương làm thật thích ta. Chương 262, lớn. Đại vương làm thật thích ta. Cứ việc Mộ Vân Yên tại chém giết tà ma thời điểm 10 điểm lớn mật, thế nhưng tại đối mặt tiếp xuống có thể sẽ làm sự tình, nội tâm của nàng vẫn như cũ thấy khẩn trương sợ hãi. Dù sao nàng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua loại sự tình này, huống hồ nàng đối mặt nam nhân vẫn là Tiêu Giao Vương. Nếu như Tiêu Giao Vương chẳng qua là một cái hoàn cố, nàng ngược lại là không có thấy sợ hãi, dù sao lấy lực lượng của nàng nếu là đối phó một cái tay trói gà không chặt hoàn cố nhẹ nhàng, nhưng hôm nay Tiêu Giao Vương đã là tiên nhân, nàng tại Tiêu Giao Vương trước mặt có thể không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lộ Minh lúc này đi đến ăn mừng giường cưới trước, đánh giá liếc mắt che kín khăn cô dâu Mộ Vân Yên, lúc này hắn nhìn lướt qua trên tủ đầu giường để đó một cái ngọc cái cân, sau đó duỗi tay cầm lên đoàn cân, nâng lên Mộ Vân Yên khăn đỏ cô dâu. Hồng cái đầu hạ là một tấm tuyệt mỹ đẹp đẽ ngọc dung, đi qua cách ăn mặc sau Mộ Vân Yên thiếu đi mấy phần nữ hiệp khí khái hào hùng, nhiều hơn mấy phần ngự tỷ khí chất. Lộ Minh buông xuống ngọc cái cân về sau, mặt mỉm cười tán dương, mây khói, ngươi đêm nay thật đẹp. Nghe được Lộ Minh tán dương, Mộ Vân Yên khẩn trương nói ra, tạ đại vương khen ngợi. Lộ Minh lúc này đi vào gian phòng bàn tròn trước, rót hai chén rượu, sau đó một tay bưng một chén rượu trở lại Mộ Vân Yên trước mặt, ngay sau đó hắn đem bên trong một chén rượu đưa tới Mộ Vân Yên trước mặt nói ra, uống chén rượu này, ngươi liền nên đổi lời nói. Mặc dù trong lòng rất khẩn trương, thế nhưng Mộ Vân Yên vẫn là cấp tốc đứng dậy, nhận lấy Lộ Minh chén rượu trong tay, sau đó hai người uống rượu ra bôi. Uống xong rượu ra bôi, Lộ Minh đem Mộ Vân Yên cái ly trong tay bỏ vào trên tủ đầu giường, ngay sau đó trực tiếp đem Mộ Vân Yên thả ngã xuống giường, một chỉ lớn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng thon dài đùi ngọc. Bị Lộ Minh ép dưới thân thể, Mộ Vân Yên lập tức đầu góc trống rỗng, mãi đến Lộ Minh thanh âm lần nữa truyền đến, nàng mới hơi hơi lấy lại tinh thần. Hiện tại ngươi nên gọi ta cái gì? Nghe được Lộ Minh vấn đề, Mộ Vân Yên do dự một chút, thấp giọng hô, phu quân. Cảm nhận được Mộ Vân Yên nội tâm tâm tình khẩn trương, Lộ Minh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ có thể là một chút đều không giống trước đó ngươi, ngươi trước kia là gan thật lớn, hoài nghi ta là tà ma đều dám ngay mặt hỏi ta, hôm nay là gan làm sao biến đến nhỏ như vậy. Mộ Vân Yên con mắt nhìn chăm chú lấy Lộ Minh, không có trả lời Lộ Minh, nàng cũng không biết hiện tại nên nói cái gì, tiếp xuống nên làm cái gì. Nàng không như bình thường tiểu thư khuê các đến nhất định tuổi tác, trong nhà liền sẽ phái người dạy bảo các nàng một chút nam nữ tri thức. Mà Mộ Vân Yên hàng năm cùng tà ma liên hệ, trước kia cơ hồ không có học qua phương diện kia tri thức, cũng là tại nàng và Lộ Minh hôn sự định ra tới trong tháng này, trong cung phái tới một chút ma truyền thụ cho nàng một ít gì đó. Nhưng là bởi vì thời gian học tập tương đối ngắn, lại thêm là lần đầu tiên thực chiến vừa khẩn trương, nàng đã đem những vật kia đều quên hết. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Thấy Lộ Minh cái kia tờ anh vũ bất phàm mặt càng đến gần càng gần, Mộ Vân Yên cảm giác chân khí trong cơ thể tựa hồ không bị khống chế sao động, rất nhanh, Mộ Vân Yên tựa hồ ngửi được một cỗ độc thuộc về giống được khí tức, mặc dù không phải mùi thơm, thế nhưng nghe dâng lên lại làm cho nàng cảm giác vô cùng dễ chịu, đồng thời thân thể cũng không kiềm hãm được nóng lên. Không nói mặt khác, liền bẹn bẹn Lộ Minh gương mặt này, cũng đủ để cho kinh thành phần lớn nữ nhân đối với hắn xúc động, Mộ Vân Yên nói cho cùng cũng là nữ nhân, đối mặt Lộ Minh, cái này anh vũ bất phàm nam nhân, nàng đồng dạng sẽ vì thế xúc động. Mộ Vân Yên lúc này nghĩ tới điều gì, sau đó hỏi, "Đại vương quả nhiên là thích ta." Nghe được vấn đề này, Lộ Minh mặt mỉm cười nói ra, "Ngươi nói gì vậy, ta nếu là không thích ngươi, như thế nào lại cưới ngươi?" Mộ Vân Yên trong lòng không khỏi nghĩ đến, đều lúc này, Lộ Minh còn không có nói hắn cưới chính mình mục đích, thật chẳng lẽ chính là vì thân thể của nàng? Lộ Minh cảm nhận được Mộ Vân Yên trong lòng có một tia nghi hoặc cảm xúc, liền nói tiếp, "Ta trước đó liền đối cha ngươi nói qua, dùng thực lực của ta, không cần các ngươi Mộ gia vì ta làm một chuyện gì, cho nên ngươi cũng không cần hoài nghi ta cưới ngươi có phải hay không ham các ngươi Mộ gia đồ vật gì. Ta chính là đơn thuần hào sắc." Cái này, Mộ Vân Yên không nghĩ tới Lộ Minh thế mà trực tiếp như vậy. Lộ Minh nói tiếp, "Tốt, đêm đã khuya, chúng ta cũng nên nghỉ tạm." Nghe được Lộ Minh lời này, trong lòng Mộ Vân Yên một trầu, thân thể lần nữa biến đến cứng ngạnh. Lộ Minh lúc này cũng không nữa qua nói nhảm nhiều, trực tiếp cúi người xuống tới, hôn lên Mộ Vân Yên môi đỏ. Không giống với cùng Tô Uyển Vân thân mật lúc như thế vừa lên tới liền làm chính sự, lúc này Lộ Minh một bên hôn môi Mộ Vân Yên một bên nhẹ vỗ về thân thể của nàng, trêu chọc lấy sự hăng hái của nàng. Theo thời gian từng giờ trôi qua, sau nửa canh giờ hai người mới bắt đầu đi chu công chi lễ. Cùng lúc đó, U Lan viện, Tô Uyển Vân cùng Tiêu Thanh Vận ngồi tại đình viện trước bàn đá, thưởng thức trên trời ánh trăng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Tiêu Thanh Vận mở miệng nói ra, "Uyển Vân, bây giờ hắn đã thành hôn, có vương phi, từ nay về sau vương phủ sợ là dung không được hai chúng ta." Cứ việc nàng và Lộ Minh sự tình đã bại lộ, thế nhưng Tiêu Thanh Vận vẫn không có từ bỏ mang Tô Uyển Vân rời đi cái này ăn tươi nuốt sống địa phương. Tô Uyển Vân biết Tiêu Thanh Vận muốn nói cái gì, lập tức nói ra, "Thanh Vận, ta là dù như thế nào cũng sẽ không rời đi vương phủ, ngươi không cần quên ta, trừ phi có một ngày Lộ Minh đuổi ta đi." Nàng đều đã là Lộ Minh nữ nhân, lại thêm Lộ Minh nhận Cửu Thiên Huyền Nữ công ảnh hưởng, cần phải định kỳ cùng nàng song tu, nàng liền càng thêm không có khả năng rời đi. Thấy Tô Uyển Vân thái độ kiên quyết như vậy, Tiêu Thanh Vận mày liễu hơi nhíu, chẳng lẽ Tô Uyển Vân thật đối cái kia đồ hỗn trướng sinh ra tình yêu nam nữ? Không phải Lộ Minh đều thành cưới, nàng vì sao còn không nguyện ý rời đi? Chẳng lẽ mình thật muốn cùng Lộ Minh hoàn thành hết thẻ giao dịch, nhường Lộ Minh chủ động đuổi đi Tô Uyển Vân mới được sao? Vừa nghĩ tới chính mình cùng Lộ Minh giao dịch còn thừa lại hơn 100 lần, Tiêu Thanh Vận liền không nhịn được thân thể mềm mại khẽ run. Đúng vào lúc này, Tô Uyển Vân hỏi, "Thanh Vận, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi cùng Lộ Minh sự tình?" Tiêu Thanh Vận hỏi ngược lại, "Ta cùng chuyện của hắn, ta cùng hắn chuyện gì?" Tô Uyển Vân nói ra, "Các ngươi đã có vợ chồng chi thực, chẳng lẽ ngươi dự định làm không có cái gì phát sinh?" Tiêu Thanh Vận hơi sững sờ, lập tức hỏi, "Ngươi không phải là muốn để cho ta gả cho hắn?" Tô Uyển Vân nói ra, "Ngươi không thể gả cho hắn." Nghe được Tô Uyển Vân lời này, Tiêu Thanh Vận nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng Tô Uyển Vân là muốn cho chính mình gả cho Đường. Nhưng mà Tô Uyển Vân lại mở miệng tiếp tục nói, "Dù sao thân phận của ngươi là thủ, bất quá ngươi coi như không gả cho hắn, sau này cũng là hắn nữ nhân. Nếu là hắn muốn ngươi." Nói đến đây, Tô Uyển Vân muốn nói lại thôi. Tiêu Thanh Vận trong nháy mắt nghe được Tô Uyển Vân ý tứ, không dám tin tưởng hỏi, "Ngươi muốn cho ta cho hắn thị tẩm?" Tô Uyển Vân nói ra, "Các ngươi đều đã như vậy, chỉ có thể bị con ngươi." Tiêu Thanh Vận trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Thấy Tiêu Thanh Vận không nói gì, Tô Huyền Vân nói tiếp, nếu là ngươi không nguyện ý, coi như ta không hề nói gì. Dù sao thân thể là Tiêu Thanh Vận, nếu như Tiêu Thanh Vận không nguyện ý, Tô Huyền Vân cũng không dễ nói thêm cái gì. Chương 263, ta sau này sẽ đưa các nàng coi như tỷ tỷ đối đãi. Chương 263, ta sau này sẽ đưa các nàng coi như tỷ tỷ đối đãi. Thấy Tiêu Thanh Vận trầm mặc như trước không nói, Tô Huyền Vân nói tiếp, nếu như ngươi nghĩ rời đi Tiêu Giao Vương phủ, khác gả người khác, ta sẽ nghĩ biện pháp khuyên hắn thả ngươi rời đi. Tiêu Thanh Vận dù sao cũng là Tiêu gia nữ, đồng thời lại có thực lực, coi như nàng không có trong sạch chi thân, cũng như cũng sẽ có một đống nam nhân mong muốn cưới nàng. Có đôi khi trong sạch chi thân rất trọng yếu, nhưng là một số thời khắc trong sạch chi thân lại không trọng yếu như vậy. Nếu là Tiêu Thanh Vận là kẻ yếu, cái kia trong sạch chi thân đối nàng có lẽ rất trọng yếu, thế nhưng Tiêu Thanh Vận là cường giả, nàng nếu là không quan tâm cái này, cái kia trong sạch chi thân đối với nàng mà nói liền có cũng được mà không có cũng không sao. Tiêu Thanh Vận lúc này nhìn chăm chú Tô Huyền Vân đôi mắt đẹp, nói thẳng, Huyền Vân, chỉ cần ngươi không rời đi Tiêu Giao Vương phủ, ta liền sẽ không đi. Thấy Tiêu Thanh Vận cái kia chân thành tha thiết ánh mắt, Tô Huyền Vân hơi sững sờ, nàng đã sớm thông qua đường biết rõ Tiêu Thanh Vận nội tâm ý nghĩ. Nói thật, nàng kỳ thật cũng không phải như vậy quan tâm, nhưng hôm nay nàng đã là cái kia tiểu phôi đảng nữ nhân, Tiêu Thanh Vận còn ôm ý nghĩ trước kia, nhất định là không có kết quả. Bất quá Tô Huyền Vân rất nhanh phản ứng lại, nếu nàng và Tiêu Thanh Vận đều là lộ minh nữ nhân, cái kia. Nghĩ tới đây, mỹ phụ gương mặt không khỏi có chút nóng lên, nàng nhanh lên đem những cái kia ô hề ý nghĩ ném sau, làm sao lại muốn những vật kia. Tiêu Thanh Vận lúc này tiếp tục nói, đến mức ta cùng lộ minh, nếu là hắn nghĩ, ta đây thị tẩm là được. Tiêu Thanh Vận trong lòng suy nghĩ, ngược lại chính mình cùng lộ minh đều có giao dịch tại, trước kia nàng sợ hãi bị Tô Huyền Vân phát hiện, luôn là thận trọng. Bởi như vậy, không chỉ muốn trốn tránh Tô Huyền Vân, nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội cùng lộ minh giao dịch, lơm lớp lo sợ, bọn hắn giao dịch số lần cũng không đủ nhiều, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể đủ hoàn thành giữa bọn hắn giao dịch. Bây giờ nàng và lộ minh sự tình bại lộ, cái kia nàng sau này là có thể quang minh chính đại tại Tiêu Giao Vương phủ cùng lộ minh giao dịch, coi như bị Tô Huyền Vân biết cũng mất, kể từ đó, giữa bọn hắn giao dịch rất nhanh liền có thể hoàn thành. Chờ giữa bọn hắn giao dịch hoàn thành, nàng là có thể mang theo Tô Huyền Vân rời đi Tiêu Giao Vương phủ. Thấy Tiêu Thanh Vận đồng ý, Tô Huyền Vân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng đứng dậy nói ra, đêm đã khuya, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Tiêu Thanh Vận chẳng qua là ừ một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa, Tô Huyền Vân sau đó về tới gian phòng của mình. Cùng lúc đó, lộ minh phòng cưới. Cùng phong bạo vũ vẫn như cũ còn đang kéo dài lấy, Mộ Vân Yên hai cái thiếp thân nha hoàn đứng tại cửa ra vào nghe được gian phòng động tĩnh bên trong về sau, gương mặt đều biến đến đỏ bừng. Mộ Vân Yên là đại tông sư, thể chất tốt, cho nên lộ minh cũng không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Bất quá mặc dù Mộ Vân Yên là đại tông sư, theo một lúc sau, nàng cũng sắp có chút không chịu nổi. Lúc này Mộ Vân Yên đã triệt để tin tưởng lộ minh lúc trước nói tới cưới nàng cũng là bởi vì thích nàng thân thể, này nếu là không thích nàng thân thể, chỉ sợ hắn không đến mức hung thành cái dạng này. Mộ Vân Yên lúc này nâng lên tay ngọc, chống đỡ lộ minh lồng ngực, phu quân, sáng, ngày mai lại. Mộ Vân Yên muốn nói lại thôi, lúc này trên mặt của nàng hiện ra đẹp đẽ đỏ ửng, sạch lành nữ hiệp đã biến thành một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Thấy Mộ Vân Yên cái bộ dáng này, lộ minh cũng chỉ đành dừng lại đối nàng hành hung, sau đó nàng ôm Mộ Vân Yên trở mình, để cho nàng nằm sấp ở trên lồng ngực của chính mình. Mộ Vân Yên lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng hiện tại càng thêm cảm thấy lộ minh so với cái kia tà ma đều còn muốn đáng sợ hơn. Nàng mặc dù trước kia không có trải qua những việc này, thế nhưng nàng cũng biết một chút thưởng thức, người bình thường tuyệt đối không có lộ minh đáng sợ như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lộ minh là tiên nhân, thực lực mạnh cũng là bình thường. Chẳng qua là vừa nghĩ tới chính mình trở thành lộ minh vương phi, mà tối nay chẳng qua là bắt đầu, Mộ Vân Yên thân thể mềm mại liền không nhịn được khẽ run. Đúng vào lúc này, lộ minh nói ra, ngươi bây giờ như là đã trở thành vương phi của ta, cái kia vương phụ sự tình ta cũng phải cùng ngươi nói một chút. Ngươi biết Tô Huyền Vân cùng Tiêu Thanh Vân đi. Nghe được lộ minh lời về sau, Mộ Vân Yên lấy lại tinh thần, ừm, biết. Lộ minh nói thẳng, các nàng cũng là nữ nhân của ta. Bởi vì đính hôn duyên cớ, các nàng không muốn ta cho các nàng danh phận, bất quá đây chỉ là tạm thời, ta cuối cùng có một ngày sẽ quang minh chính đại cưới các nàng về nhà chồng. Cho nên ta hy vọng các ngươi có khả năng thật tốt ở chung. Tại lộ minh nơi này không có cái gọi là sủng thiếp gì thế, phàm là nữ nhân của hắn, hắn đều coi như là chính thê đối đãi, đãi ngộ bên trên hắn đều đối xử như nhau. Dĩ nhiên, về mặt tình cảm hắn đối Tô Huyền Vân tình cảm càng thâm hậu hơn một chút, dù sao Tô Huyền Vân theo 10 tuổi năm đó vẫn chiếu cố hắn, còn chiếu cố đến trên giường. Nghe được lộ minh lời về sau, Mộ Vân Yên đầu tiên là sức sở, sau đó mừng rỡ trong lòng. Đối với Tô Huyền Vân cùng Tiêu Thanh Vận nghe đồn, nàng cũng đã được nghe nói, sớm đã có dân gian truyền ngôn nói hai nữ không nguyện ý rời đi Tiêu Giao Vương phủ, là bởi vì các nàng đã yêu Tiêu Giao Vương. Mộ Vân Yên trong lòng suy nghĩ, còn tốt có hai nữ nhân này, nếu là lộ minh chỉ có nàng một cái vương phi, nàng hết sức hoài nghi mình một năm sau có còn hay không là sống sót. Mộ Vân Yên sau đó nói ra, ta hiểu rõ đại vương ý tứ, ta sau này sẽ đưa các nàng coi như tỷ tỷ đối đãi. Mộ Vân Yên cũng sẽ không tranh giành tình nhân, một phương diện nàng thích hợp sáng còn chưa nói tới yêu trình độ, không có ý muốn sở hữu, một mặt khác, đã trải qua lúc trước cuồng phong bạo vũ, nàng cũng không dám một thân một mình tiếp nhận lộ minh yêu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là trong nội tâm nàng rất rõ ràng, dù lộ minh tiên nhân thân phận, liền đã định trước hắn không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Nếu là nàng bởi vì lộ minh có những nữ nhân khác liền ăn dấm, cái kia nàng chỉ sợ không sớm thì muộn có một ngày muốn bị chôn chết. Lộ minh lúc này hỏi, ngươi có cái gì muốn biết, đều có thể hỏi ta. Mộ Vân Yên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hỏi, ta nghe nói Nguyệt Hoa cung cung chủ đẹp như tiên nữ, đồng thời tại Tiêu Giao Vương phủ ở có một đoạn thời gian, nàng và đại vương. Mộ Vân Yên muốn nói lại thôi. Lộ Minh tự nhiên biết nàng muốn hỏi cái gì, lập tức nói ra, nàng còn không là nữ nhân của ta. Còn không phải. Cái kia chính là nói về sau lại là. Mộ Vân Yên thầm nghĩ đến, có Tô Uyển Vân cùng Tiêu Thanh Vận, lại thêm trên một tháng hoa cùng cung chủ, Lộ Minh tinh lực hẳn là sẽ không thả trên người mình. Lộ Minh hỏi tiếp, ngươi còn có vấn đề khác sao? Mộ Vân Yên hồi đáp, không có. Lộ Minh nói ra, vậy được rồi, đêm đã khuya, chúng ta ngủ đi. Mộ Vân Yên nhẹ nhàng ừ một tiếng, liền không nói nữa. Sau đó hai người nhắm hai mắt lại, Mộ Vân Yên cứ như vậy ghé vào Lộ Minh trên lồng ngực ngủ thiết đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lộ Minh đơn giản cho Mộ Vân Yên trị liệu một thoáng, sau đó hắn liền đi thư phòng. Mộ Vân Yên ra khỏi phòng thời điểm, phát hiện Tô Uyển Vân cùng Tiêu Thanh Vận đã trong sân đợi nàng. Bây giờ Mộ Vân Yên đã là Tiêu Giao Vương vương phi, Tiêu Giao Vương phủ cũng cần phải giao cho Mộ Vân Yên trên tay, cho nên Tô Uyển Vân cùng Tiêu Thanh Vận là cố ý tới giao tiếp một ít chuyện. Nhìn thấy Mộ Vân Yên về sau, Tô Uyển Vân cùng Tiêu Thanh Vận đồng thời hành lễ nói ra, bái kiến vương phi. Mộ Vân Yên vội vàng tới vịn Tô Uyển Vân cùng Tiêu Thanh Vận cánh tay, hai vị tỷ tỷ, không được, các ngươi là đại vương người thân cận nhất, sao có thể hướng ta hành lễ? Còn không có đợi Tô Uyển Vân nói cái gì, Mộ Vân Yên liền mở miệng hỏi, không biết hai vị tỷ tỷ sáng sớm tới tìm ta là có chuyện gì? Tô Uyển Vân đem trên tay sổ sách lấy ra nói ra, đây là trong phủ chương mục, hôm nay ta là tới giao tiếp. Nghe nói như thế, Mộ Vân Yên vội vàng nói, hai vị tỷ tỷ đối vương phủ càng hiểu hơn, những sự tình này về sau vẫn là do hai vị tỷ tỷ phụ trách đi. Chương 264, xem ra nàng là thời điểm tìm Tiêu Giao Vương tâm sự. Chương 264, xem ra nàng là thời điểm tìm Tiêu Giao Vương tâm sự. Mộ Vân Yên đối vương phủ quyền lực tài chính không có bất kỳ cái gì hứng thú, mặc dù lập gia đình, nội tâm của nàng cũng vẫn là nghĩ đến Trảm Yêu Trừ Ma. Đối với Mộ Vân Yên, Tô Uyển Vân cùng Tiêu Thanh Vận đều không có thấy ngoài ý muốn, các nàng đã sớm biết Mộ Vân Yên là một cái dạng gì người. Chẳng qua hiện nay nàng đã là vương phi, Tiêu Giao Vương phụ sự tình làm sao cũng phải tiếp nhận đi, nếu là nàng tại Tiêu Giao Vương phụ không chủ sự, sau này chuyển đi, người bên ngoài khẳng định sẽ nói là Tô Uyển Vân cùng Tiêu Thanh Vận nắm trong tay vương phụ, cho nên nàng mới không có cách nào quản sự. Tô Uyển Vân lập tức nói ra, vương phi, nếu là ngươi không tiếp nhận vương phụ các hạng sự vụ, chuyển đi chỉ sợ đối vương phụ bất lợi. Mộ Vân Yên hỏi, này là vì sao? Tô Uyển Vân nói ra, đi qua vương phủ các hạng sự vụ đều là ta cùng Thanh Vận trưởng quản, đó là bởi vì vương phủ không có nữ chủ nhân, bây giờ vương phủ đã có nữ chủ nhân, hai chúng ta lại tiếp tục trưởng quản lấy vương phủ, mọi người sẽ nói xấu, này sẽ ảnh hưởng Tiêu Giao Vương phủ danh dự. Nghe Tô Uyển Vân tiểu nói này, Mộ Vân Yên trong nháy mắt phản ứng lại, bất quá nàng một mặt không quan tâm nói ra, ta từ nhỏ tập võ, vốn là người đối diện trạch quản lý sự tình chưa quen thuộc, nếu để cho ta tiếp nhận vương phủ các hạng sự vụ, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ đem chọn cái vương phủ làm rối loạn. Huống hồ ta nghe đại vương nói, hắn cùng hai vị tỷ tỷ quan hệ mật thiết, các ngươi tiếp tục trưởng quản vương phủ các hạng sự vụ cũng không có gì không ổn. Đến mức người ngoài sẽ nói cái gì, vậy liền để cho bọn họ đi nói đi. Cái này dù sao cũng là luyện võ nữ nhân, nàng càng thêm coi trọng thực lực, đối những cái kia thanh danh cũng không có như vậy quan tâm. Tô Uyển Vân cùng Tiêu Thanh Vận lần nữa sửng sốt một chút, mặc dù các nàng biết Mộ Vân Yên đối quản lý gia đình sự tình không có hứng thú, thế nhưng dù sao cũng là vương phi, này đẩy đến sạch sành sanh, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Tô Uyển Vân biết tiếp tục khuyên bảo đi, chỉ sợ Mộ Vân Yên cũng sẽ không tiếp nhận vương phủ sự vụ, dứt khoát không lại tiếp tục thuyết phục. Vậy được rồi, vậy chúng ta liền tạm thời đại vương phi tiếp tục quản lý vương phủ, bất quá nếu là vương phi lúc nào nghĩ tiếp nhận vương phủ sự vụ, liền nói với chúng ta một tiếng. Tô Uyển Vân chuẩn bị đi cùng Lộ Minh nói một chút chuyện này, dù sao Lộ Minh là nam chủ nhân, có hắn mở miệng, Mộ Vân Yên hẳn là sẽ tiếp nhận vương phủ sự vụ. Mộ Vân Yên nói ra, tốt, vậy liền phiền phái hai vị tỷ tỷ. Mấy ngày đảo mắt đã qua, bởi vì cùng Mộ Vân Yên mới kết hôn duyên cớ, vì chiếu cố Mộ Vân Yên người vương phi này, Lộ Minh mấy ngày nay đều không có dây vào những nữ nhân khác, độc sủng Mộ Vân Yên một cái. Nhưng mà này lại làm cho Mộ Vân Yên khổ không thể tả, mặc dù Lộ Minh có trị liệu người y thuật, nhưng là mỗi đêm đều bị đối, nàng đều không có cảm giác tinh thần bắt đầu có chút hoảng hốt. Nhất là lúc ban ngày, nàng nghĩ luyện võ thời điểm, đều cảm giác thân thể một lay một cái. Cuối cùng, Mộ Vân Yên thực sự nhịn không được. Đêm khuya, Lộ Minh gian phòng. Mộ Vân Yên nâng lên tay ngọc, chống đỡ Lộ Minh lồng ngực, hai con mắt nhìn chừng chừng lấy Lộ Minh. Thấy Mộ Vân Yên chừng chừng nhìn mình chằm chằm, Lộ Minh hỏi, làm sao vậy? Mộ Vân Yên nói ra, đại vương, có thể hay không biến thành người khác? Cùng Lộ Minh ở chung được liền tốt, Mộ Vân Yên cũng cùng Lộ Minh quen thuộc, không có ngay từ đầu như vậy lệ, nói chuyện cũng so sánh trực tiếp. Lộ Minh vừa cười vừa nói, Tiêu Giao Vương phủ nhân khẩu thưa thớt, bổn vương đến nay còn không có hài tử, chúng ta vừa mới thành hôn, tự nhiên muốn sủng hạnh ngươi một chút, không phải ngươi làm sao có thể mang thai hài tử. Mộ Vân Yên nhếch miệng, nàng không dám nói cho Lộ Minh kỳ thật chính mình mỗi lần đều vận công đem trong cơ thể chất bẩn đều cho thanh lý đi. Thấy Mộ Vân Yên không nói gì, Lộ Minh nắm lên nàng chống đỡ chính mình lồng ngực tay ngọc, đem cổ tay nàng đặt ở đỉnh đầu nàng, sau đó cúi người hạ đến xem nàng. Hai người chóp mũi dán vào chóp mũi. Thấy Lộ Minh đột nhiên tới gần như thế, Mộ Vân Yên trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, trong nội tâm nàng có chút sợ hãi Đường Sáng biết chuyện của mình làm. Lộ Minh lúc này hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn cho ta sinh con? Mộ Vân Yên nói ra, ta không có ý nghĩ như vậy. Lộ Minh cảm nhận được Mộ Vân Yên trong lòng hư, cười hỏi, ngươi sẽ không mỗi lần đều vật công? Lộ Minh muốn nói lại thôi, khi hắn lời sau khi nói đến đây, rõ ràng cảm nhận được Mộ Vân Yên tâm tình chập chờn, hết sức rõ ràng Mộ Vân Yên thật làm như vậy. Mặc dù gả cho Lộ Minh, thế nhưng Mộ Vân Yên kỳ thật cũng không muốn nhanh như vậy liền sinh con, nàng hiện tại càng muốn tăng lên chính mình tu vi, đối với võ giả tới nói, nếu là quá sinh ra sớm dục dòng dõi, đối thân thể có ảnh hưởng rất lớn, sẽ làm bị thương đến võ đạo căn cơ. Lộ Minh tự nhiên sáng Bạch Mộ Vân Khói đang suy nghĩ gì, hắn lúc này lấy ra một khỏa thối thể đan, sau đó nói ra, này là có thể trợ giúp ngươi đột phá đan dược, uống vào nó, ta đêm nay giúp ngươi đột phá đến thiên nhân cảnh. Thấy Lộ Minh trên tay lăng không thêm ra tới đan dược, Mộ Vân Yên hơi hơi sửng sốt một chút. Nàng có chút không dám tin tưởng Lộ Minh nói là sự thật, một buổi tối liền có thể đột phá đến thiên nhân cảnh. Đại vương nói có thể là thật. Lộ Minh nói ra, ngươi là vương phi của ta, ta còn không đến mức lừa ngươi. Lộ Minh trực tiếp đem đan dược nhét vào Mộ Vân Yên miệng bên trong, Mộ Vân Yên không chút do dự lựa chọn nuốt vào một khắc này, nàng rõ ràng cảm giác được một cỗ ấm áp khí lưu thông đến của mình tứ chi bách hải. Sau một khắc, nàng liền loáng thoáng có muốn đột phá cảm giác, thế nhưng nàng luôn cảm giác kém chút gì, ngay tại nàng thất thần thời điểm, Lộ Minh đột nhiên túi người xuống tới, trực tiếp ngăn chặn môi của nàng. Ngông nô. Ngay sau đó, Mộ Vân Yên liền phát hiện chân khí trong cơ thể của mình không bị khống chế tại kinh mạch toàn thân đi khắp, đồng thời Lộ Minh thỉnh thoảng quán thâu một chút linh khí cho mình. Làm linh khí lưu thông đến nàng kinh mạch toàn thân về sau, liền sẽ mang đến điện giật cảm giác, loại cảm giác này nhường Mộ Vân Yên dần dần trầm mê. Qua không biết bao lâu, một cỗ linh khí theo Mộ Vân Yên thân thể bạo phát đi ra, Mộ Vân Yên chính thức bước vào luyện khí một tầng. Mộ Vân Yên đột phá động tĩnh so sánh lớn, trên người nàng cái kia cỗ linh khí cấp tốc quét qua toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ, đang ở Bách Hoa viện Trần Thanh Ảnh cũng cảm nhận được cỗ này linh khí. Ngồi tại trong đỉnh Trần Thanh Ảnh mày liễu hơi nhíu, đây là có người đột phá, mà lại theo uy áp đến xem, đối phương rất có thể là đột phá đến thiên nhân cảnh. Trần Thanh Ảnh trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ đến Mộ Vân Yên, tại Lộ Minh kết hôn ngày ấy, nàng liền rõ xét một thoáng Mộ Vân Yên tu vi võ đạo, Mộ Vân Yên tu vi võ đạo đã cùng nàng không sai biệt nhiều. Nói cách khác, Mộ Vân Yên cũng khoảng cách bước ra một bước kia không xa, nàng lúc ấy liền nghĩ, nếu là Tiêu Giao Vương thật có được có thể trợ giúp người bước ra một bước kia phương pháp, hắn nhất định sẽ giúp trợ Mộ Vân Yên bước ra một bước kia, cho nên nàng mấy ngày nay liền không nghĩ lấy đi tìm Lộ Minh. Hiện tại xem ra, Lộ Minh là thật có năng lực như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Thanh Ảnh cái kia viên băng lãnh tâm cũng bắt đầu sao động, nếu như thật có thể dùng trong sạch đổi đạp lên tiên lộ cơ hội, nàng tự nhiên nguyện ý xem ra nàng là thời điểm tìm Tiêu Giao Vương tâm sự. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mộ Vân Yên khi tỉnh lại, cả người ghé vào Lộ Minh trên lồng ngực. Khi nàng cảm nhận được tu vi của mình đi đến một cái hoàn toàn mới độ cao, hơn nữa có thể trực tiếp cảm nhận được Tiêu Giao Vương phụ linh khí về sau, nội tâm của nàng có loại không nói được cảm giác kỳ quái. Chương 265, bản cung hôm nay đến, chỉ vì cùng ngươi đàm một vụ giao dịch. Chương 265, bản cung hôm nay đến, chỉ vì cùng ngươi đàm một vụ giao dịch. Mộ Vân Yên trước kia vì tăng lên chính mình tu vi, liều mạng tu luyện, liều mạng chém giết tà ma, nhưng lại chậm chạp vô pháp bước ra một bước kia. Mà bây giờ Lộ Minh chẳng qua là cho nàng phục dụng một khỏa tiên đan, cũng cùng nàng ngủ mở giấc, nàng thế mà liền đột phá đến thiên nhân cảnh, đặt vào con đường tu tiên. Này đột phá cũng quá dễ dàng. Kỳ thật cũng không tính dễ dàng, vừa nghĩ tới chính mình tối hôm qua bị dạy vào trực tiếp đã ngủ mê man rồi, Mộ Vân Yên trên má ngọc liền kìm lòng không được hiện ra một vệt đỏ ửng. Nàng cũng không biết mình xem như may mắn hay là bất hạnh, nàng nhưng thật ra là một cái tương đối mà nói độc lập nữ nhân. Nàng cũng không muốn dựa vào nam nhân, thậm chí trước kia nàng hết sức xem thường những mọi người đó khuê tú, nhưng mà Lộ Minh không chỉ với nàng, còn giúp trợ nàng trực tiếp bước ra một bước kia, bởi như vậy, nàng cũng đã trở thành dựa vào nam nhân nữ tử. Có thể tại Lộ Minh trợ giúp dưới, trực tiếp đột phá đến thiên nhân cảnh, này đối với nàng mà nói xem như một kiện chuyện may mắn, dù sao cái thế giới này nhiều ít người cố gắng cả đời mong muốn bước ra một bước kia cuối cùng cũng chỉ có thể đủ vô tật mà chấm dứt, mà nàng bây giờ mới 20 mấy tuổi liền bước ra một bước kia. Nhưng là đối với nàng tới nói gả vào Tiêu Giao Vương phủ kỳ thật cũng là bất hạnh, dù sao Tiêu Giao Vương phủ không như bình thường người ta, nếu như nàng gả vào đồng dạng gia tộc, nàng khả năng còn sẽ có một chút tự do. Thế nhưng Tiêu Giao Vương thân phận tôn quý, thân là vua của nàng phi, nàng tương lai chỉ sợ chỉ có thể một mực đợi tại Tiêu Giao Vương phủ, vì hắn sinh con dưỡng cái, làm một cái hiển thê lương mẫu. Vừa nghĩ tới chính mình chỉ có một thân tu vi, lại không có bất kỳ cái gì đất dụng võ, Mộ Vân Yên cảm xúc cũng có chút ít thất lạc. Đúng vào lúc này, Lộ Minh chậm rãi mở hai mắt ra, thấy Mộ Vân Yên đang nhìn chăm chú lấy mặt mình, Lộ Minh vừa cười vừa nói, ái phi tỉnh sớm như vậy. Mộ Vân Yên nói ra, đa tạ đại vương giúp ta bước ra một bước kia, đột phá đến thiên nhân cảnh. Lộ Minh từ tốn nói, ngươi là vương phi của ta, đây là ta hẳn là, ta cũng không muốn tương lai của ta thu được trường sinh, mà trăm năm về sau ngươi lại trở thành một nắm cát vàng. Nghe được Lộ Minh lời này, Mộ Vân Yên nội tâm khẽ run lên, trong lòng nhiều một tia rung chuyển. Lộ Minh lúc này cảm nhận được Mộ Vân Yên cảm xúc trong đáy lòng cũng không như trong tưởng tượng cao hứng như vậy, nếu như là bình thường người đột phá đến tiên nhân cảnh, hẳn là sẽ cao hứng phi thường mới là, mà giờ khắc này Mộ Vân Yên cảm xúc lại có chút thất lạc. Lộ Minh tò mò hỏi, ngươi tựa hồ thoạt nhìn cũng không cao hứng, là nghĩ đến cái gì không vui sự tình? Mộ Vân Yên nói ra, không có, ta. Mộ Vân Yên lời còn chưa nói hết, Lộ Minh liền tiếp tục nói, người ta là vợ chồng, có cái gì thì nói cái đó. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, ngươi hẳn là cũng cảm thụ ra tới, ta cũng không là loại kia cứng nhắc người. Nghe được Lộ Minh, Mộ Vân Yên trầm mặc một lát, xác thực, đi qua mấy ngày nay ở chung, nàng phát hiện Lộ Minh tựa hồ cũng không có nàng trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ đồ so sánh hài hòa, Lộ Minh đối với mình thiếp thân nha hoàn cũng tương đối tốt, nhìn ra được hắn là một cái hết sức ôn hòa nam nhân, ngoại trừ trên giường so sánh hung ác bên ngoài. Cùng Lộ Minh chung đụng thời điểm, nàng cũng rõ ràng cảm giác rất nhẹ nhàng, không có nàng coi là cái chủng loại kia cảm giác áp bách. Lúc này, Mộ Vân Yên nói thẳng, mặc dù ta bước ra một bước kia, trở thành tiên nhân, thế nhưng chỉ có thực lực, lại không có đất dụng võ. Nghe nói như thế, Lộ Minh liền hiểu Mộ Vân Yên ý tứ, hắn ban đầu liền biết Mộ Vân Yên là một cái dạng gì nữ tử, đem như thế một cái ưa thích chém chém giết giết nữ tử nhốt tại trong vương phủ, để cho nàng vì chính mình sinh con dưỡng cái, là một cái hiền thê lương mẫu, nàng khẳng định là đợi không ở đây đối với nàng tới nói là một loại trói buộc. Lộ Minh đối với mình nữ nhân hết sức có tự tin, hắn cũng không hy vọng chính mình nữ nhân mất đi chính mình đặc biệt mỹ lực, thế là nói thẳng: ngươi nếu là muốn tiếp tục trảm yêu trừ ma, cái kia sau ta liền chuyên môn cho ngươi bồi dưỡng một nhánh trấn linh vệ. Cái này, Mộ Vân Yên sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng hỏi: đại vương cho phép ta xuất đầu lộ diện? Lộ Minh nói ra: ta đối với ngươi có lòng tin, đối với mình cũng có lòng tin, ngươi nếu là nữ nhân của ta, vậy liền chỉ có thể cả một đời là nữ nhân của ta. Nam nhân không muốn gái xuất đầu lộ diện, ngoại trừ lo lắng nữ tử an nguy bên ngoài, lớn nhất một nguyên nhân chính là sợ nữ tử tại kiến thức đến càng nam nhân ưu tú về sau, sẽ cùng lấy nam nhân khác chạy. Thế nhưng Lộ Minh liền hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy, hắn tin tưởng chỉ cần là cùng mình hoàn hảo qua nữ tử, liền không khả năng rời khỏi được chính mình, tự tin của hắn bắt nguồn từ thực lực của hắn. Nếu là nàng lo lắng cho mình nữ nhân sẽ cùng nam nhân khác đi ngủ, hắn nhất hẳn là lo lắng chính là trong hoàng cung Võ Huyền Dung, dù sao Võ Huyền Dung là hoàng hậu, bản thân liền là có nam nhân. Hắn liền Võ Huyền Dung đều không lo lắng, như thế nào lại lo lắng Mộ Vân Yên? Mộ Vân Yên hơi có chút thất thần, nàng không nghĩ tới Lộ Minh thế mà sáng suốt như vậy. Lộ Minh nói tiếp: bất quá nha, ngươi muốn làm cái gì, ta sẽ không ngăn cả ngươi, thế nhưng vì ta sinh sôi hậu đại việc này, ngươi cũng không thể đủ chối từ. Mộ Vân Yên hơi sững sờ, một mặt quái dị nhìn xem Lộ Minh, cái tên này liền muốn để cho mình nghi ngờ con của hắn, vừa nghĩ tới chính mình muốn vì Lộ Minh sinh con dưỡng cái, Mộ Vân Yên thân thể liền không kiểm hãm được sao động. Cảm nhận được Mộ Vân Yên toàn thân hơi hơi kéo căng, hỏa nhiệt độ lò đột nhiên lên cao, Lộ Minh mỉm cười, giơ tay lên, vuốt ve Mộ Vân Yên cái kia trường thanh lạnh ngọc dung. Cùng Mộ Vân Yên vuốt ve an ủi sau một lúc lâu, Lộ Minh mới cùng Mộ Vân Yên rời giường, an xong điểm tâm, Lộ Minh rời khỏi phòng, đi tới thư phòng lật xem gần nhất Đông Phương Ly Nguyệt đưa tới một chút tình báo. Nhìn xem Lộ Minh rời đi bóng lưng, Mộ Vân Yên trong phòng Mộ Vân Yên rơi vào trầm tư, hôm nay liền không vận công bài độc đi. Lộ Minh vừa tới thư phòng, mới ngồi xuống, liền nghe tới cửa truyền đến nha hoàn thanh âm: đại vương, Trần cung chủ cầu kiến. Nghe nói như thế, Lộ Minh khỏe miệng hơi hơi dương lên, cuối cùng là nhịn không được. Lộ Minh lập tức nói ra: vào đi. Sau một khắc, Trần Thanh Ảnh đẩy cửa phòng ra, tiến nhập thư phòng. Trần Thanh Ảnh tiến vào thư phòng về sau, nha hoàn tức thời đem cửa phòng cho kéo trở về đóng lại. Lộ Minh đánh giá liếc mắt Trần Thanh Ảnh, Trần Thanh Ảnh người mặc màu trắng tô y điề, quần áo màu trắng dán thật chặt thân thể của nàng, dáng người uyển chuyển thức tha, đùi ngọc thon dài, cả người hướng nơi đó vừa đứng, trên thân tựa hồ tản ra thánh khiết hào quang, tựa như tiên tử hạ phàm. Lộ Minh trên mặt nụ cười hỏi: trước kia đều là Lâm trưởng lão tìm đến bổn vương nói chuyện, hôm nay như thế nào là Trần cung chủ tới, không biết Trần cung chủ tìm bổn vương là có chuyện gì? Trần Thanh Ảnh mặt không thay đổi nhìn chăm chú lấy Lộ Minh, đạm mạc nói: ngươi cùng gì Lâm sự tình bản cung đã biết. Nghe nói như thế, Lộ Minh giả vờ ngoài ý muốn nói: ồ, ngươi là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là nàng nói cho ngươi? Trần Thanh Ảnh không có trả lời vấn đề này, nàng cũng không thể đủ nói chính mình nhìn trộm thấy a, vừa nghĩ tới cái kiếp như là động vật làm việc tình cảnh, Trần Thanh Ảnh liền cảm thấy 10 điểm khó chịu. Trần Thanh Ảnh tiếp tục lạnh lùng nói ra: bản cung hôm nay đến, chỉ vì cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Lộ Minh nói ra: nói một chút. Trần Thanh Ảnh lập tức nói ra: buông tha gì Lâm, bản cung cùng ngươi song tu, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp bản cung bước ra một bước kia, bản cung sau này chính là đạo lữ của ngươi.